Bây giờ ở đây thầy có ba câu hỏi của một cái Phật tử nào đấy. Ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là trong thời kỳ hủy diệt Phật pháp bị suy đồi do đâu? Thì thật sự là không có thời kỳ này. Thầy xin khẳng định là không có thời kỳ này. Không có cái thời kỳ nào được gọi là thời kỳ hủy diệt Phật pháp cả. Chúng ta nhớ mà ở trong nhà Phật có thường chia ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chúng ta nhớ kỹ, chia thành ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Tức là ở đây mạt pháp, cái từ mạt pháp ở đây nó không phải là không có Phật pháp, nhưng chúng ta nhớ là chánh pháp tức là thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế. Tức là lúc Đức Phật còn tại thế đó, thì hoặc sau Đức Phật nhập diệt á, khoảng chừng 500 năm á, thì bảo là thời kỳ chánh pháp, tức là nó gần với Đức Phật. Rồi sau đó 1000 năm á, thì bảo là thời kỳ tượng pháp. Tức là tượng pháp là tượng, là nó tương tự á, tức là gần giống như thời kỳ của Phật còn tại thế vậy. Và thời kỳ mạt pháp là thời kỳ cách xa Đức Phật, tức là cách xa Đức Phật và Niết Bàn rất là xa, nên bảo là thời kỳ tượng pháp. Chứ thật sự là không có cái thời kỳ của diệt Phật pháp. Không có một cái thế lực, hay không có một ai có thể làm Phật pháp bị hủy diệt trên cuộc đời này hết. Nhớ kỹ, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Và ở trong kinh Đức Phật mới nói một câu này nè: chỉ có sư tử tùng thực sư tử nhục. Quý vị hiểu câu này không? Tức là chỉ có loài trong mình sư tử á, giết chết sư tử, chứ không có một cái nào, một con thú nào có thể giết chết sư tử. Thì Đức Phật mới nói là trừ khi đệ tử của ta phá đạo của ta mà thôi, còn không ai có thể ở bên ngoài có thể phá được đạo Phật, ngoại trừ đệ tử Đức Phật phá Đức Phật. Nó cho nên Đức, tại sao Đức Phật nói câu này là bởi vì hồi sáng thầy nói đó, chúng ta là đệ tử Phật, nhưng nếu mà chúng ta không tu á, hoặc là chúng ta tu mà cái thân khẩu ý của mình không sửa đó, thì làm cho những người xung quanh mình á, người ta nhìn vào người ta đánh giá là Phật sai. Thì cái này nhà Phật bảo là phá kiến. Tức là ở trong nhà Phật có hai cái mà làm cho chúng ta bị đọa vào trong địa ngục á. Một á là ta phá giới, hai là ta phá kiến. Tức là phá giới á, thì tự mình làm lũng đi cái giới luật của mình, tức là làm cho nó hư hoại cái giới luật của mình đã bẩm thọ. Ví dụ người cư sĩ thì thọ năm giới, có người mấy chú mới xuất gia gọi là chú tiểu đó, thì thọ 10 giới, các thầy thì 250 giới, vân vân. Còn Phật tử thọ Bồ Tát giới thì 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì nếu làm cho nó quỷ hoại cái giới này đi á, thì tự mình chịu cái quả báo của mình thôi. Nhưng nếu quý vị nào mà làm cho ngoại đạo chê cười, làm cho người thế gian chê cười đạo Phật bằng đời sống của mình không tốt, bằng hành động của mình không tốt, lời nói của mình không tốt, thì bảo là phá kiến. Kiến tức là thấy đó, làm cho người khác thấy mà mình là mang danh là đệ tử Phật, nhưng thực chất mình không tu hành gì hết. Từ oai nghi của mình, từ lời nói của mình, từ hành động của mình, làm cho người thế gian hoặc là người ngoại đạo, người ta nhìn vào, người ta chê cười đạo Phật, thì cái đó bảo là phá kiến. Thì có hai trường hợp đưa đến cái tội lỗi, chúng ta nhớ là một là phá giới, hai là phá kiến, đều đưa đến cái khổ đau. Mà phá kiến á, phá giới á, thì tội á 10, thì phá kiến tội tới 100. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên đôi khi mình nói là mình không có làm gì hết, tội không phải. Tức là cái người thầy nói là cái người đệ tử Phật á, thầy nói thí dụ thôi, thầy cảm tình với đạo Phật, thầy muốn theo đạo Phật, thầy muốn vô chùa, nhưng mà rồi thầy nhìn cái bà, cái ông gì đó, người kế bên nhà thầy đó, hàng xóm với thầy đó, mà bảo đi chùa hàng ngày, nhưng mà đời sống từ lời nói cho đến hành động của bà không có gì chút gì là người tu cả, cứ không có chút gì là hiền từ cả. Nó chửi người thì chửi không từ một cái gì hết, đúng không? Rồi một chút cũng sân si, một chút cái nghĩ nộ, thì tự nhiên người ta nhìn cái bà này, người ta không có cảm tình, ta không có cảm tình, cho nên ta nói là không biết đi chùa làm gì, đi chùa làm gì mà dữ vậy. Cho nên chúng ta thấy cái chỗ này á, bảo là chỉ có đệ tử Đức Phật phá hoại đạo Phật mà thôi, chứ không có tà ma thiên ma ngoại đạo nào, không có bất cứ một ai có thể làm phá hoại đạo Phật hết. Quý vị hiểu cái này không? Đây là câu hỏi thứ nhất, bảo là trong thời kỳ là hủy diệt Phật pháp thì Phật pháp suy đồi do đâu? Thật sự ra mà nói thì không có cái thời kỳ này mà thầy vừa nói đó. Tức là Phật pháp được hưng thịnh hay không thì đều, tất cả đều đặt trong niềm tin của một người con Phật. Tất cả tăng ni và Phật tử đều tu đúng như là Phật dạy, đều giữ gìn đúng cái giới luật mình thọ, thì xin thưa là Phật pháp trường tồn mãi mãi trên thế gian này. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là thầy nói là không có thời kỳ của việc Phật pháp, là bởi vì Phật pháp khác tôn giáo khác ở những cái chỗ là Phật pháp chỉ thẳng vào con người, chứ Phật giáo không có Phật pháp. Các Phật giáo của chúng ta đó không nói về tất cả mọi thứ khác. Cho nên đó, thầy có những chỗ mà thầy nói về rõ về Phật pháp tại sao nó không suy đồi, là bởi vì Phật pháp lấy trung tâm con người làm điểm chính.
nơi nào, khi nào con người còn có mặt trên cuộc đời này thì Phật pháp vẫn còn có mặt trên cuộc đời này. Bởi vì Phật pháp với con người mà, cho nên á, cái chỗ này thì thầy không kỳ thị, thật sự ra thầy không dám kỳ thị và cũng không nói về tôn giáo nào hết, nhưng có thể nói để nói rõ về Phật cho người Phật tử chúng ta hiểu đạo Phật thì chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có Phật giáo chúng ta đó mà không mang tính cách thần linh, tức là không mang tính cách thượng đế. Đức Phật nói rất rõ chúng ta là ngài không phải là thần linh, ngài cũng không phải là thần quyền thượng đế gì đâu. Cho nên Đức Phật nói rõ là ta không phải là thần linh, ta không hề ban phước, không hề giáng họa, nhưng họa hay phước tất cả đều do con người, do chúng sinh tạo lấy. Cho nên con người phải chịu trách nhiệm về lời nói nè, chịu trách nhiệm về hành động nè, chịu trách nhiệm về suy nghĩ của họ. Ba cái này là Phật bảo là nghiệp, giống như sáng ngày nói, thấy không? Cho nên á, chỉ có đạo Phật chúng ta mới đặt con người đúng vị trí của con người, đặt vị trí đúng con người chứ. Tức là tất cả cái tôn năm tôn giáo lớn trên thế giới này, Bà La Môn nè, tức là Ấn giáo đó, rồi Hồi giáo nè, rồi Công giáo nè, rồi Khổng giáo, Lão giáo của Trung Quốc và Phật giáo, đúng không? Năm tôn giáo này chúng ta thấy là chỉ có Phật giáo mới không có thôi, còn tất cả các thì ví dụ như bây giờ Công giáo thì họ nói Chúa Trời, Bà La Môn thì bảo là Phạm Thiên, Hồi giáo thì Thánh A-la, còn Khổng giáo, Lão giáo thì ông trời, đúng không? Tính thì do con người, nhưng mà thành tựu là do ông trời quyết định, cho nên ngu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tức là tất cả những cái này đều có một cái thần linh. Nhưng riêng Phật giáo chúng ta thì chỉ có con người mới là trung tâm chính. Đức Phật đưa con người đúng vị trí của con người, trả con người về đúng vị trí của họ. Nên chúng ta thấy rất rõ nè. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có con người mới quyết định đời sống của con người mà thôi. Đó, bởi ba nghiệp mà con người tạo. Tức là nếu con người nói lời tốt, nói lời hòa nhã, nói lời an lành với mọi người thì cái lời nói đó mình được mọi người thương yêu. Nếu con người hành động như vậy thì con người nhận được cái tình thương của mọi người. Suy nghĩ của con người tốt thì con người nhận lại thì tốt. Cho nên chúng ta thấy không? Như vậy thì Phật giáo không có cái vụ mà đến ngày diệt đâu. Nơi nào còn, khi nào con người còn có mặt trên cuộc đời này thì vẫn có mặt Phật giáo trên cuộc đời này. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cái thứ hai nữa đó là Phật giáo chúng ta có một cách truyền. Truyền á, bên ngoài ngôn ngữ này không quan trọng. Để gì? Bên ngoài này á, là để chỉ nói cho Phật tử nghe và hiểu và tu thôi. Nhưng nếu để truyền giữ chánh pháp ở bên trong á, thì đòi hỏi Phật giáo có một cách truyền khác, mà không phải bằng ngôn ngữ, không phải bằng văn tự, mà bảo ở trong nhà Phật bảo là dĩ tâm duyên tâm, tức là lấy tâm của đệ tử, của sư phụ, của thầy ấn chứng vào tâm đệ tử. Tức cái truyền tâm này ta bảo là giáo ngoại biệt truyền, tức là nó không đi vào ở trong ngôn ngữ văn tự mà chỉ có những người tu chứng. Cho nên khi nào còn một người tu chứng thì Phật pháp vẫn còn vũ trụ ở thế gian. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên cái chúng ta vô chùa, chúng ta thấy có những chùa người ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trồng cái cành hoa sen này nè, bảo là liên quan di tiếu. Cái gì vậy? Liên quan di tiếu, tức là khi mà Đức Phật muốn truyền chánh pháp lại cho đệ tử á, thì lúc bấy giờ ngài cầm một cành hoa sen ngài đưa cao lên nè, thì trong hàng đệ tử của ngài chỉ có ngài Maha Kajip là mỉm cười thôi. Cho nên Đức Phật có tuyên bố là ta có chánh pháp hôm nay truyền lại cho Maha Kajip, tức là nó lìa không có ngôn ngữ văn tự, tức là dùng tâm của thầy ấn qua tâm đệ tử. Như vậy thì đòi hỏi cái này tu á mang tâm. Cho nên nó thường ở trong chùa nào cũng vậy đó, hòa thượng hay là quý thượng tọa nó có phải có một cái người mà tâm pháp bao đắc pháp đó, tức là dùng cái pháp môn đó để truyền tâm qua, để giữ gìn tất cả mọi thứ, nó bảo là chân truyền đó, thì chánh pháp không bao giờ mất được, nhất định là không bao giờ mất. Cho nên nãy giờ thầy nói ba yếu tố nó cộng lại thì chúng ta thấy là Phật pháp không có thời kỳ của gì, nhớ kỹ điều đó. Phật pháp vẫn mãi mãi phụ trụ ở thế gian, khi người đệ tử Phật còn giữ gìn đúng giới luật, còn tu học đúng chánh pháp mà Đức Như Lai dạy thì không có ai có thể làm quý vị Phật pháp trên thế gian này được. Có lúc thì Phật pháp thịnh đồng ý, nhưng mà có lúc Phật pháp suy, nhưng mãi mãi Phật pháp vẫn phụ trụ thế gian này. Cái là nhớ kỹ điều đó ha. Cái thứ hai thì trong kinh có cảnh giới Phật A Di Đà không, có kinh A Di Đà không, và có kinh Địa Đạn không, có địa ngục không, thì thầy xin trả lời một cách ngắn gọn là tất cả các câu hỏi này đều có. Thứ nhất là có cảnh giới của Phật A Di Đà, hoàn toàn có cảnh giới của Phật A Di Đà. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Bởi vì thầy mới nói là cái người Việt Nam chúng ta có hai con cái này, ta có ba ông sư, tức là ba ông thầy á, ba ông thầy mà thầy thường nói ba ông sư đó, tức là ba ông thầy thế gian chấp nhận, tức là thế gian chúng ta chấp nhận được. Ông thầy thứ nhất là bảo ông thầy thuốc lúc ta mới sanh ra bệnh viện thì chúng ta gặp ông thầy thuốc, đúng không? Ông thầy thuốc này là ông sanh chúng ta ra bệnh viện đó, thì chúng ta lớn lên chúng ta gặp ông, chúng ta mới sanh ra gặp ông thầy thuốc. Nhưng mà chúng ta lớn lên thứ hai ta gặp ông thầy thứ hai bảo là ông thầy giáo, ta đi học á ta bảo ông thầy giáo, đúng không? Và ông thầy thứ ba nữa khi ta lớn tuổi rồi đó nha. Thì ta gặp ông thầy thứ ba đó, tôi bảo ông thầy tu, nhớ là ông thầy tu nha, thầy nói là ông thầy tu nha, ta nhớ kỹ rồi đó. Thứ ba ông thầy này là ông thầy giáo, ông thầy thuốc và ông thầy tu. Thứ ba ông thầy này ta gặp được ở trong cuộc đời của chúng ta, đúng không? À, trong đời chúng ta. Thì bây giờ đó là của thế gian, nhưng mà Phật pháp chúng ta vẫn có ba ông thầy chứ. Ba ông sư là ba ông thầy này. Ông thầy thứ nhất và ông thầy thuốc là ai đây? Ai đây? Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ông thầy thuốc nè, ông thầy này là ông thầy thuốc nè. Tức là Đức Phật Dược Sư là ông thầy thuốc chứ. Mà ông sanh ở phương Đông á, tức là mặt trời mới vừa mọc lên, giống như chúng ta mới vừa sanh ra đời. Giống như chúng ta mới vừa sanh ra đời, mặt trời mọc ở Đông. Cho nên lúc bình minh mới lên á, thì ta bảo là Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chứ. Đúng không? Cho nên ai có bệnh, ai có đau gì đó thì lập đàn cầu khẩn khẩn Đức Phật này nè, tức là cầu khẩn ông thầy thuốc này nè, thì ông gia trì cho hết bệnh. Đúng không? Lớn lên một chút nữa trong Phật pháp á, thì ta gặp ông thầy giáo là đức bổn sư của chúng ta. Ông thầy giáo là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ông dạy cho ta tất cả mọi điều thiện, mọi điều ác, mọi điều như thế nào để ông dạy ta. Thì bây giờ á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ông thầy giáo, nhưng mà ông giới thiệu một ông thầy tâm linh. Tức là ông dạy, ông giới thiệu ta một ông thầy tâm linh. Đó là ai? Là Đức Phật Di Đà. Chứ ông giới thiệu chứ, ông giới thiệu một cảnh giới là mùi muôn nước cõi. Cho nên bảo là một hôm á, đi khất thực về rồi, thọ trai xong, rồi thọ thực xong rồi bắt đầu là rửa bát xong úp xuống, thì tất cả chư tăng ngồi, thì lúc bấy giờ mọi người đều thấy một cái cảnh rất là, tức là từ lông trắng giữa chân mày Đức Như Lai á phóng ra một luồng hào quang xoay khắp mười phương chư Phật, và bảo là tất cả các thế giới đều trông thấy thuần tịnh. Thì mọi người không hiểu hôm nay Như Lai gì có gì lại hiện một cái điềm tướng này, thì mọi người thắc mắc. Thì cuối cùng rồi thì Đức Phật mới nói là hôm nay Như Lai sẽ giới thiệu cho các ông một cái cảnh giới, và tất toàn chúng sanh một cảnh giới rất trang nghiêm. Cách đây mười muôn nước cõi có một thế giới thuần tịnh trong khiết, ở đó có một Đức Phật gọi là A Di Đà. Thì nhân chỗ đó Đức Phật có giới thiệu về cảnh giới A Di Đà, cho nên cái kinh A Di Đà thường bảo là kinh vô vấn tự thuyết. Thay vì các kinh khác đó, có người hỏi thì Đức Phật nói, bây giờ kinh A Di Đà đó không có người hỏi, nhưng mà vì thương chúng sinh ở đời sau cách Phật xa, căn tánh hạ liệt, cho nên Đức Phật giới thiệu một cảnh giới thù thắng và một phương pháp tu rất thù thắng, để cho chúng sinh có thể đương theo thần lực của Phật đó mà sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thấy không? Cho nên những người mà tu theo tịnh độ á, thì chúng ta thấy thầy mới nói là tâm tịnh độ tịnh, muốn xây dựng hay muốn về Tây Phương Cực Lạc được, thì thầy nhắc rất là nhiều lần là đòi hỏi phải có một cái chất của người dân Tây Phương, của một người dân Tây Phương. Tức là ở Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng sinh không có tranh đấu, chúng sinh không có hiềm hận, thấy không? Chúng sinh không có hỷ nộ. Thì bây giờ mình muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì ít nhất mình phải xây dựng một thế giới tịnh độ. Tịnh độ ở ngay nhân gian này nè, tức là tịnh độ ở ngay thế giới Ta Bà này nè. Tức là xây dựng làm sao nơi thế giới Ta Bà này á, một tịnh độ trang nghiêm. Thì lúc bấy giờ cái nhân á, thì chúng ta gieo như ở Ta Bà này, nhưng cái quả á lại chỗ tịnh độ, tức là cái quả được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không có gì nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói là muốn sống ở Âu Châu hay ở các nước tiến bộ, tức là các nước tiến bộ như là Mỹ, Úc Châu, Canada gì đó, thì ít nhất quý vị cũng phải có tư cách của một người làm dân sống trên đất nước của người ta, đúng không? Quý vị thấy điều này đúng không? Tức là không thể mang những cái mà ví dụ giờ văn hóa mà xả rác bừa bãi, hay là lái xe tẩu thả, hay là những cái mà nó không có mang lại cái đúng nơi cái dân Âu Châu này, cái các nước Âu Châu này, đúng không? Tức là không thể nào mà sống mà không có cái tư cách của một người dân đất nước Âu Châu được, mặc dù anh ở đâu không cần biết, nhưng mà đến những cái nước phát triển này nè, thì ít nhất anh cũng phải sống đúng theo cái bản chất của dân các nước này, đúng không? Tức là mình không thể mang những cái tập tục quen của mình rồi xả rác bừa bãi, hay là cẩu thả, hay là làm bất cứ cái gì đó mà sống trên đất nước người ta được. Bởi đây là đất nước dân minh, chúng ta thấy rõ điều đó. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc nó thuần tịnh, mà muốn làm dân sang Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải trừ đi những cái niệm mà thầy nói là hỷ nộ rồi tham sân bạch tố vân vân, thì lúc bấy giờ chúng ta mới cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đấy, cho nên á, thứ nhất là có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hoàn toàn có, chứ không phải là không có. Không ai, những ai nói không có là người đó không hiểu gì Phật pháp hết. Thầy xin đưa là không hiểu gì Phật pháp hết. Thầy nhớ hồi còn nhỏ và Thượng Xuân Hưng nói với thầy đó, cái người mà tu á là như con sư tử, đó là nó sức mạnh như sư tử vậy đó. Bởi giờ bảo là sư tử thôi. Nhưng mà nếu những ai mà vừa tu phước đức, vừa tu tất cả mọi thứ mà lại niệm Phật nữa, tức là niệm hồng danh sáu chữ A Di Đà nữa, thì giống như là hổ mà mọc thêm cánh vậy đó. giống như con cọp là nó mạnh rồi đó, sức mạnh tuyệt vời rồi, nhưng mà nó mọc thêm hai cánh nữa, thì người này rất là mau chóng được sanh lên. Mà thầy xin thưa là cho đến giờ này thầy nói cái kinh A Di Đà đó, thì lúc Đức Phật nói là nói để cho người ta tu, tức là nói để cho mình tu. Cho nên quý vị nào mà phân tích kỹ đó, thì chúng ta nhìn thấy cái toàn bộ khoa học, rất là khoa học đều đặt ở trong kinh A Di Đà. Mặc dù Đức Như Lai nói đã cách đây hàng mấy trăm năm rồi, nhưng mà bây giờ là tất cả những cuộc hội họp của chúng ta, tất cả những làm gì đều ở trong đây, mà không riêng gì kinh A Di Đà, mà tất cả các kinh khác đều cũng vậy. Tất cả các kinh Phật đều có luật chủng thành tựu, cho nên chúng ta thấy là kinh A Di Đà cũng vậy chứ. Đây chúng ta coi ha, người ta giới thiệu thường người ta đặt câu hỏi là ai, đúng không, ai ở đâu làm gì, đúng không. Chúng ta thấy những cái từ người ta đặt ra, ví dụ như từ tiếng Anh bảo là who, đúng không, là ai, rồi là thời gian, rồi địa điểm, ở đâu làm gì. Chúng ta thấy tất cả những ví dụ như người ta nói là người ta giới thiệu cho mình một cái cuộc hội nghị nào của quốc tế đó, đúng không, thì người ta thường hỏi là những ai là những người tham gia và ở đâu làm gì thời gian nào, đúng không. Thì cái kinh A Di Đà cho đến giờ này vẫn mang đúng giá trị của như vậy đó. Nên chúng ta đọc thôi, tôi nghe như vậy, tức là một thời ở đó đó, tức là không đó, Đức Phật và tất cả thánh chúng ở đâu, tức là ở tại vườn Ông Cóc Câu Độc và Thái tử Kỳ Đà làm cái gì, Đức Như Lai nói về kinh A Di Đà, thấy chưa. Cho nên chúng ta thấy là cho đến tận bây giờ kinh A Di Đà vẫn mang một tính cách khoa học đối với cuộc sống nhân sinh, chứ không phải là không có. Làm sao không có được. Cho nên đối với người tu tịnh độ nó có ba khía cạnh: một là kinh A Di Đà, hai là nó giới thiệu cho chúng ta một cái cảnh giới nữa, cũng nói về Đức Phật A Di Đà, đó là 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, đúng không, bảo là kinh vô lượng thọ và quán vô lượng thọ. Ba cái bộ kinh này đóng vai trò chính là trục sống của người tu theo pháp môn tịnh độ. Cho nên bảo là kinh A Di Đà là hoàn toàn có thật. Đây là một bộ kinh mà chúng ta thấy là được giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải không có. Làm sao không có được, một cảnh giới trang nghiêm như vậy làm sao không có được, mà do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thì làm sao không có được. Cho nên á, thầy mới thấy nè, ở Việt Nam gần đây đó có một số quý Phật tử đến hỏi thầy, cũng hỏi thầy câu này. Thầy mới nói đó, quý vị đừng tin bất cứ ai, quý vị nhìn đi, đừng có nghe mà hãy nhìn. Nhìn ai? Nhìn các bậc trưởng thượng của chúng ta, tức là nhìn các bậc tổ sư đi trước đó, các ngài đều tu theo pháp môn tịnh độ. Thậm chí thời gian gần đây, ví dụ thầy nói thời gian gần đây rất nhiều người tu pháp môn tịnh độ. Thầy thấy ví dụ như là hòa thượng của thầy á, tức là xưa bảo là hòa thượng Hải Tràng đó, tức là phó tăng thống cho hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước á, tức là sư ông của thầy đó, tức là niệm Phật cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, đúng không, tu theo pháp môn tịnh độ. Và gần đây nhất là hòa thượng Nhãn Đức, ai cũng biết, tức là hòa thượng Trí Tịnh dịch kinh Pháp Hoa đó, cả đời của ngài công đức vô lượng vô biên như vậy đó, tròn 100 tuổi mới viên tịch, nhưng mà cũng vẫn tu theo pháp môn tịnh độ, vẫn niệm Phật một cách duyên dung cho đến ngày đi về Phật. Chúng ta thấy không, rất là nhiều vị hòa thượng như vậy, kể cả vị tổ sư xây nên cái chùa của thầy bây giờ gần 200 năm rồi đó, tức là tổ đình thầy đang trụ trì đó, gần 200 năm rồi, nhưng mà hòa thượng vẫn tu theo pháp môn niệm Phật, và đến ngày viên tịch thì ngồi kiết già ở giữa trường kỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật viên tịch ba lần như vậy viên tịch. Chúng ta thấy không. Rồi bây giờ thầy mới nói là đó là chư tăng, còn Phật tử thì thầy xin kể những mẫu chuyện có thật sự mà thầy biết được. Đây là mẫu chuyện có thật nhé. Cách đây hơn 25 năm á, thì thầy về tổ đình Phổ Quang ở để mà học ở bên đại học Gia Hạnh. Thì lúc bây giờ đó, ở đây á, thì có một cái bà già, bảo là bà Tám á, bà già nè. Thì bà đến chùa, bà không làm gì hết. Bà chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bà sáng bà vô bà lao đèn, bà Phật lao ống khói á, bà châm dầu, rồi bà lao ống khói cho sạch sẽ, rồi bắt đầu bà ra bà đóng chuông. Bà đóng chuông thôi, bà ngồi bà đóng chuông u minh thôi. Bà đóng chuông Nam Mô, bà niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Mà ròng rã suốt 25 năm như vậy. Cho một hôm, đến một hôm bà leo lên tới phòng thầy ở trên lầu 4. Thầy mới nói, ủa, bữa nay làm gì mà lên tới đây mà mệt vậy bà Tám? Bà nói, con lên, con chia tay thầy, ba bữa nữa con đi. Thầy mới hỏi, đi thiệt con chơi hết rồi. Bà nói, không, con đi thiệt mà. Thầy hỏi, chừng nào đi? Bà nói, ba bữa nữa, đúng ba bữa nữa. Nhưng mà con có thỉnh hòa thượng rồi, có thỉnh thầy trụ trì rồi, giờ lên đây thưa với thầy. À, thì bây giờ thầy có thể qua bên nhà con được không? Tôi nói được chứ, bà đi tôi qua tôi đưa bà chứ có chứng gì đâu, được đó. Thì thầy nghĩ thầy nói vậy cho bà an tâm thôi. Thì quý vị biết là đúng vào 3 ngày thì nó trùng một cái dịp hôm đó là có một cái đám 49 ngày của một cái cô Phật tử ở trong đạo tràng đó. Thì thầy với hòa thượng và sư ông á, hòa thượng viện chủ á, Quang hơi kể thì thật sự là bà tắm rửa xong đồng hoàng, bà kêu con cháu hết rồi, bà mặc mấy đứa kia kêu quá là bà mặc đồ đẹp. Bà nói không, tao có cái áo đẹp tuyệt vời. Bà lấy cái áo tràng mặc vô, bà mới nói là áo này người ta mới rước, áo kia người ta không rước. Bà nói chơi vậy với mấy đứa con nữa. Thế cho nên nó bỏ mặc áo tràng vô đàng hoàng. Xong đàng hoàng á, bà nói ủa sao mấy thầy ở bên chùa hứa qua đưa má đi mà sao không thấy mấy thầy. Thì cái chị con gái lớn chị nói từ từ mấy thầy qua chứ gì đâu, má gấp. Nó bà thì bà nói tao thì không có gấp, nhưng mà người ta đến rước, tức là Phật đến rước rồi, nó không có trễ được, thôi chắc mấy thầy tới chậm rồi, thôi má đi nghe. Đó là bà nói vậy. Rồi từ từ là bà nhắm mắt xuôi tay, từ từ là con cháu rồi bà dặn đừng có khóc, rồi con cháu từ từ là bà xuôi tay bà đi. Đó thầy nói, đó là một cái mẫu chuyện có thật Phật tử ở chùa thầy. Một cái mẫu chuyện nữa là ở chùa Sư Bác, tức là Tổ Đình Vạn Thọ đó. Ai ở quận nhất ở Tân Định đó thì biết chùa Tổ Đình Vạn Thọ. Thì hòa thượng Vạn Thọ có hai cái gia đình, đó là hai bác đó rất là lớn tuổi, thì bác gái á, thì chuyên môn là đi chùa, nhưng mà bác trai á, thì ít đi chùa hơn. Thế cũng là đệ tử Phật nhưng mà ít đi chùa hơn. Thì bác trai một hôm nói với mấy đứa con trong nhà, bảo là má mày đi chùa thường nhưng má mày về Phật sau tao, tao đi chùa ít nhưng mà tao về Phật trước má mày. Thì mấy đứa nhỏ nó nói ba nói gì, má đi chùa hàng ngày chưa chắc gì còn về được Phật, mà ba ít đi chùa ba về Phật trước má. Thì ổng nói tao về Phật trước má mày là bởi vì tao nhờ tao niệm Phật nhiều hơn má mày, tao niệm Phật A Di Đà nhiều hơn má mày. Đó thì một hôm ổng mới đến Tổ Đình Nhận Thọ, ổng mới nói với hòa thượng Nhận Thọ là bạch thầy, con nhờ thầy một việc được không. Thì hòa thượng Nhận Thọ mới hỏi việc gì. Ổng nói ba ngày nữa còn thầy qua nhà con đi, con nói bây giờ con nói. Đó thì hứa đàng hoàng, ba ngày sau thì hòa thượng dẫn theo một ông thầy nữa làm thị giả qua nhà ông. Thì qua thì thấy ông cũng bình thường. Hòa thượng nói ông có chuyện gì ông nói đi, ông nhờ tôi làm gì. Thì ông nói thầy cứ ngồi đi uống nước đi. Đó, lấy nước cho thầy uống, thầy ngồi uống nước đi. Thì ngồi uống nước xong rồi hồi thì hòa thượng hỏi, ông nói bữa nay là tôi được Phật trước, cho nên nhờ thầy qua niệm giùm tôi ba sâu chuỗi để tiễn tôi đi. Hòa thượng nói thiệt không ông? Ông nói thiệt, tôi làm sao nói dốc thầy được. Thì ông vô ông tắm rửa xong đàng hoàng, rồi ông lên lại Phật đàng hoàng, thì ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hòa thượng niệm chưa đầy hai sâu chuỗi nữa là ông tắt hơi à, ông tắt hơi đi à. Đấy là hai cái mẫu chuyện của quý vị, là hiện nó có thật đàng hoàng, hòa thượng Vạn Thọ vẫn đang còn sống và tất cả chư tăng ở chùa thầy cũng đang còn quý vị. Như vậy thì quý vị hỏi là có tịnh độ hay không, thấy chưa. Cho nên thầy mới nói là quý hòa thượng hồi nãy thầy hướng dẫn là chư tăng chư tôn đức niệm Phật được giảng sanh, bây giờ Phật tử niệm Phật vẫn được giảng sanh, giờ thì làm gì không có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ, thấy chưa. Cho nên thầy mới nói là hoàn toàn cái cảnh giới là hoàn toàn có thật đó. Rồi bảo là cái gì nữa, có kinh A Di Đà không, có kinh Địa Tạng không, thì dĩ nhiên có rồi. Thầy xin thưa là tất cả cái này có, kinh A Di Đà có chứ, kinh Địa Tạng càng có. Kinh Địa Tạng là Đức Phật thuyết tại cung trời Đao Lợi vì mẫu thân của mình mà thuyết. Cho nên sau khi Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử Xì Đạt Ta ra được 7 ngày thì Hoàng hậu băng hà, tức là bà sanh lên cung trời Đao Lợi. Cho nên sau khi thành Phật rồi đó, cái người đầu tiên mà Đức Phật nhớ là mẹ, ngay là mẹ mình. Cho nên ngài mới lên đến cung trời Đao Lợi để thuyết. Nhưng mà có điều đặc biệt như này, nơi cung trời là phước báo vô lượng vô biên, đúng không, phước báo của cõi chư thiên như vậy đó, mà Đức Phật toàn nói địa ngục không. Đức Phật nói kinh Địa Tạng và giới thiệu hạnh nguyện của ngài Địa Tạng bằng địa ngục không. Như vậy thì cái ý này Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái bài kinh Địa Tạng này, trong khi chúng ta thấy ở nơi mà phước báo như vậy đó, của chư thiên như vậy đó, tuổi thọ thì kéo dài ra đúng không, phước báo thì vô lượng, nhưng mà Đức Phật lại nói địa ngục. Giống như là Đức Phật nói kinh Đọc Thiện ở dưới Long Dương vậy đó. Giống như là Đức Phật nói kinh Pháp Hoa ở bãi Tha Ma, tức là linh thú là bãi Tha Ma, gần sát bên bãi Tha Ma mà. Cho nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật nói kinh Địa Tạng ở cung trời Đao Lợi. Bởi vì á, chúng ta nên nhớ là trong giáo lý Phật á, thì chư thiên á cũng chưa ra khỏi tam giới, đúng không, chư thiên vẫn còn ở tam giới. Cho nên Đức Phật ngầm ý muốn nói gì, giới thiệu cho các ông biết rằng các ông đừng nghĩ các ông ở nơi cảnh giới như vậy mà các ông không bị đọa. Các ông đang hưởng phước báo, nhưng các ông nên nhớ hết phước các ông vẫn bị đọa như thường. Chúng ta thấy cái điểm này không, cái hy chỗ này nè, tức là mặc dầu các ông đang sống ở cõi trời phước báo vô cùng vô tận, đúng không, nhưng một khi các ông hưởng hết phước báo thì các ông làm gì, bị đọa, bởi vì các ông vẫn còn trong sanh tử. Cho nên mới giới thiệu kinh Địa Tạng nói về các địa ngục, mà một khi con người sanh đã hết phước rồi đó thì phải đọa vào đó, để cho tất cả mọi người thấy rõ là dù giàu dù nghèo, không, dù cái phước báo như ít như chưa ít như cõi trời cũng rơi vào trong địa ngục, nhưng phước báo nhiều như chư thiên, nếu không biết nỗ lực tu để thoát ly khổ đau, thoát ly tam giới, vẫn rơi vào địa ngục như thường. Cho nên chúng ta thấy cái tuyệt diệu của Đức Phật nói về kinh A Di Đà, nói về kinh Địa Tạng, không nói ở mặt đất mà nói ở tuốt trên cung trời á, nói tới cung trời đâu lại trên đó, lên đó để nói kinh A Di Đà. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên khi chúng ta hiểu rồi đó, chúng ta mới thấy là tại sao Đức Phật lại nói như vậy, tức là nói về cảnh giới diễn tả như cảnh giới diễn tả. Chúng ta nhìn thấy chỗ này nè. Cho nên thầy mới nói là thấy kinh Địa Tạng rồi đó, thì chúng ta mới thấy từ giàu tới nghèo, từ cảnh giới này cảnh giới khác, nếu tất cả còn ở trong dòng tam giới mà chưa được ra khỏi tam giới thì vẫn bị luân hồi như thường, vẫn bị rơi vào địa ngục như thường. Cho nên hết phước thì bị đọa thôi. Đơn giản cái này Đức Phật dạy rồi. Nếu anh có phước thì cái gì cũng được, mà hết phước thì bị đọa. Chúng ta nhớ kỹ điều đó nhé. Cho nên nó hoàn toàn là có kinh Địa Tạng. Còn địa ngục thì dĩ nhiên phải có rồi. Địa ngục là có nè. Bởi vì chúng ta thấy ở địa ngục người ta định nghĩa làm hai phần. Địa ngục á, người ta bảo là địa ngục trần gian hay địa ngục tâm thức. Nó có hai cái, chúng ta nhớ kỹ điều đó nè. Chứ làm sao không có địa ngục được? Quý vị có tụng kinh Địa Tạng không? Có không? Có không? Mở đầu kinh Địa Tạng ra, Đức Phật nói cái gì? Địa là dày chắc, tạng chứa đủ, tức là nó chứa cái chủng thức của chúng ta từ đời này qua đời khác, nó chứa sâu dày lắm. Còn địa ngục là gì? Là ngục tù. Cho nên thầy mới nói là Diêm Vương là người cai quản địa ngục, đúng không? Nhưng thực tế Diêm Vương không có cái quyền có thể định đoạt con người ta. Nhất định Diêm Vương không có cái quyền định đoạt, có nghĩa là Diêm Vương là người cai quản thật, nhưng Diêm Vương không có cái quyền để định đoạt cái vong hồn này vô địa ngục thứ 10, vong hồn này vô địa ngục vô gián, hay vong hồn này vô địa ngục thứ 7. Không có, không có. Diêm Vương là người thực thi cái luật nhân quả ở trên cuộc đời này. Nếu người đó tạo cái nhân mà vô địa ngục vô gián thì ngay lập tức Diêm Vương phải thi hành người đó, đưa người đó vào trong địa ngục vô gián. Nếu người đó vô địa ngục thứ 5, thứ 7 gì đó thì Diêm Vương chỉ là người thực thi thôi, đưa ông đó đến địa ngục đó mà thôi. Tức là đúng theo cái luật nhân quả mà chúng sinh tạo nên thế giới tạo bà này. Nhất định thôi. Cho nên chúng ta thấy rất rõ nè, cái này hoàn toàn có. Bởi vì nếu quý vị nào mà ở Sài Gòn á, ở ngoài miền ngoài đó thì ít biết hơn, nhưng mà từ Sài Gòn trở vô đó, trở vô trong miền Tây á, thì quý vị biết có một thời đó, có một cái tác phẩm ở Việt Nam bảo là Cô Ba Cháu Gà. Quý vị có nghe cái này không? Cô Ba Cháu Gà, tức là cái tác phẩm này của Hòa Thượng Nhật Long á, bảo là Hòa Thượng Pháp Sư á. Đó, Hòa Thượng này thì có một cái điều diễn mai cho thầy, diễn phúc cho thầy là lúc bấy giờ đó, khi mà thành lập trường trung cấp á, thì thầy có thỉnh được Hòa Thượng dạy cho mấy thầy, mấy sư cô, lúc đó thầy làm hiệu phó, thì có mời Hòa Thượng tới dạy, thì cũng có nhờ Hòa Thượng kể lại sự thật cho tất cả tăng ni và Phật tử bây giờ nghe. Bởi vì Hòa Thượng là người chấp bút để viết, khi Cô Ba tỉnh dậy kể cho Hòa Thượng nghe đó, thì bảo là Tiên Long Du Địa Phủ, tức là nói về Cô Ba Cháu Gà. Tức là cái này ở Mỹ Tho thì ai cũng biết, tức là nếu mà quê Định Đường ấy, thì ai cũng biết cái này. Tức là hiện nay cái tháp, tức là cái mộ của cái cô đó nó vẫn còn ở bên chùa Vũ Lâm á. Tức là sao chùa Vũ Lâm bảo là pháp danh là Diệu Hiền đó, thì kể tất cả những gì mà bà có được ở trong địa ngục, tức là kể lại cho Hòa Thượng nghe. Thì bà nói với Hòa Thượng rằng con chỉ sống được có 7 ngày thôi, con được hầu dương trở lại sống được 7 ngày, và kể là tất cả những gì con chứng kiến nơi địa ngục, mong Hòa Thượng giết cho đúng giùm con, và sau 7 ngày con chết. Thì đúng như vậy, tức là bà kể xong, Hòa Thượng ghi xong, thì đúng 7 ngày sau bà chết, tức là bà không sống được nữa. Nhưng mà cái lúc đó là bà hồi dung trở lại, bà có nói với Hòa Thượng là con chỉ sống được có 7 ngày thôi, cho nên con chỉ kể cho Hòa Thượng nghe tất cả những gì con đã chứng kiến trong mấy ngày qua. Con hôn mê, con về cảnh giới địa ngục như thế nào thì con kể lại cho Hòa Thượng nghe. Để cho nên nó này nói như vậy để chúng ta thấy rằng hoàn toàn cái cảnh giới này có thật, đó là ngục tù mà nó có phần lập hai. Phần hai tức là ở tại thế gian cũng có địa ngục, chứ đừng nói là không có địa ngục nhé. Đó, cho nên thầy có một cái đĩa bảo là giảng chữ nhà đấy. Chữ nhà tức là bây giờ chúng ta thấy nè ha, chúng ta vô nhà thương đó, tức là bệnh viện đó, chúng ta sẽ thấy chết chóc nè, rên xiết nè, bệnh đau nè, chúng ta không còn muốn gì nữa, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta qua nhà tù đó, thì tra tấn là giam cầm là này là kia cái nọ, đúng không? Đó, rồi ta qua nhà hàng là bắt đầu là thấy khác rồi đó. Ăn chơi nhảy nhỏ tất cả mọi thứ đó, mỗi một cái cảnh giới như vậy đó, nó biểu thị một cái khác nhau. Cái chúng ta thấy, cho nên thường bảo là câu ở trong nhà Phật bảo là gì? Cửa chùa rộng mở thì không ai đến, địa ngục vô môn hữu khách tòng. Tức là cửa chùa rộng mở mà hiếm có người tới, nhưng mà địa ngục cửa đóng then cài nhưng mà rất người vào. Cho nên đó, thường cái ý này trong nhà Phật bảo là gì? Địa ngục không có cửa, nhưng mà mở được hay không là do mỗi chúng sinh. Tức là mỗi mở hay không là do mỗi con người. mỗi con người. Và nhân cái này thầy nói hôm trước thầy nói ở bên mặt xây thầy có nói đó, thầy nói cái chùa thầy đó thì thường là quy y á là có chừng khoảng mỗi lần quy y là chừng khoảng trăm hơn trăm Phật tử thôi, nhưng mà lần đó đột biến quy y cho tới 300 mấy gần 400. Thầy mới hỏi mấy chú mấy thầy chứ ủa sao quy y đông vậy, thì mấy chú nói thầy ơi bữa nay tận thế, năm nay là tận thế, năm đó đó thầy không nhớ năm nào quên rồi, lâu quá quên rồi, 2000 báo là tận thế đó. Thì thầy mới nói với mấy thầy ở trong chùa, thầy mới nói là tụi con tu Phật rồi mà còn như vậy nữa thì hà trách gì người thế gian. Đức Phật nói giáo pháp của ngài tồn tại 5000 năm, bây giờ Phật lịch mới có 2500 mấy à, còn tới 2000 mấy trăm năm nữa là con ơi mới kết thúc cái thời của Đức Phật Thích Ca chứ bây giờ bảo tận thế sao được không. Rồi khi mà quy y rồi đó thì thầy bắt đầu là thầy thôi kệ lỡ rồi quy y. Quy y xong rồi thì mấy cái vị mà có học á thì thầy mới đưa cho cái bằng chứng nhận quy y, còn những cái vị mà chưa học á là thầy không có phát. Thì mấy cụ theo đòi nó, thầy đưa cái bằng cho tụi con chứ, nó đưa bằng cụ làm gì, nó trời ơi thầy ơi năm nay tận thế lỡ con có chết nó cũng có cái bằng nữa. Nè đừng có dạy nha, đưa cho bà đó, tôi thương bà tôi mới không đưa chứ, tôi ghét bà là tôi đưa, hỏi sao vậy. Tôi đưa cho bà đó, bà chết á bà đừng có dạy gì đem xuống Diêm Vương nha, bà mà đem xuống Diêm Vương là mệt lắm á. Bà hỏi sao thầy, tôi nói nó quýnh còn bạo hơn nữa, nó quýnh bạo lắm á. Hỏi sao kỳ vậy, tôi nói sao kỳ, người ta là quy y Phật bất đọa địa ngục đúng không, con của Phật quy y Phật là đi lên hết trơn rồi đúng không, người ta quy y Phật là bất đọa địa ngục, bà quy y Phật và bà vô địa ngục là biết bà đồ dỗm rồi. Cái thứ này là cái thứ dỗm rồi, cái thứ là không có tu rồi, cho nên quy y Phật nó mới vô địa ngục, cho nên quýnh cho bà biết, bắt bà vô quýnh cho bà biết, chứ bà đừng có đem cái tờ giấy quy y này bà khè tôi hả. Có quy y Phật là ta lên hết trơn rồi bà ơi, người ta đi lên hết rồi, bà đi xuống đây là chứng tỏ bà đồ dỗm, mà đồ dỗm là không có tu, cho nên đánh nhất định là đánh, đánh nó nghiệp mà, cho nên bà nghiệp bà mới tới đây. Cho nên chúng ta thấy á, ở trong kinh bảo là gì, đường đến địa ngục có hai cái để ta đến thôi đúng không, một là chúng ta bị nghiệp lực lôi, hai là chúng ta có thần lực mà tới đó, thấy chưa. À, đến địa ngục chỉ có hai cách đó thôi à, một là chúng ta bị nghiệp lực lôi vào trong địa ngục, hai là chúng ta đến nó bằng thần lực. Mà nếu chúng ta đến bằng thần lực á, thì chúng ta ung dung tự tại, đến ra đi như ngày Địa Tạng, như ngày Mục Liên vậy đó, ra vô tự tại một cách, bởi vì ta đến bằng thần lực chứ ta không có đến vì nghiệp lực. Còn nếu ta đến bị nghiệp lực lôi vào trong địa ngục thì chúng ta phải chấp nhận thương đau, chấp nhận cả là những cái mà chúng ta đã gieo nên thế giới ta bà này, nó tương xứng với cái khổ đó. Cho nên thầy nãy thầy nói có hai cái loại địa ngục, địa ngục trần gian và địa ngục ở trong tâm linh chúng ta. Cái địa ngục trần gian á, thì anh tạo cái tội đó thì chính phủ pháp quy định cái tội đó anh bị giam bao nhiêu đúng không, anh xử bao nhiêu trong bộ luật của nước pháp, thì lúc bây giờ anh không có nói gì đó, anh phạm cái đó thì đưa anh ngay vô tù thôi. Tức là vô tù đi rồi anh ở trong ngục tù đi rồi anh phải chịu những cái hình phạt để nó tương xứng với những cái gì mà anh đã tạo lúc thế giới ở bên ngoài này. Anh giết người hay anh làm gì thì cái luật pháp của nước pháp quy định á, anh phải chịu hình phạt bao nhiêu chứ đúng không. Thì bây giờ địa ngục cũng vậy đó, tức là nơi mà chúng sinh phải chịu trả lại những cái nhân mà họ gieo ác ở nơi thế giới ta bà này, anh phải chịu hoàn trả lại, mà hoàn trả lại gấp đôi gấp ba chứ không phải là gấp một đâu, nó phải tăng lên gấp hai gấp ba, thậm chí gấp năm gấp mười nữa, chứ không phải là ít như chúng ta ở trong thế giới này đâu. Đấy, cho nên vì thế mà bảo là địa ngục không có sao được, có chứ, làm sao không có địa ngục được. Đấy, cho nên chúng ta thấy rất rõ. Câu hỏi thứ ba là có ma không? Có ma gì quỷ gì hết, tức là một số Phật tử hỏi câu hỏi này là có ma có quỷ không hay là ảo tưởng, thì thầy xin thưa hoàn toàn có ma, có ma thật, đừng bảo là không có ma, có ma thật á. Bởi vì đơn giản là thôi, không có gì, đó là thân trung ấm, thân hiện tiền của chúng ta là hiện tiền thân, nhưng mà chuyển thành sau khi chết dứt hơi thở này là cái thân trung ấm, chuyển thành một cái thân trung ấm, đơn giản vậy thôi. Thân trung ấm này chỉ tồn tại được 7-7-49 ngày thôi, nên nhớ kỹ điều đó, thân trung ấm. Đấy, cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật á, Đức Phật bảo là có bốn loại ma, bốn loại ma nha, tử ma tức là ma chết, tử ma là ma chết, không? Rồi thiên ma tức là ma ở các cõi trời, không? Rồi phiền não ma tức là phiền não trong tâm người, và ngũ ấm ma, ma là chướng, bảo là ma chướng tức là nó làm cho chướng ngại, tức là ngũ ấm cái thân của ta đó nó làm chướng ngại đối với người tu, cho nên liệt kê nó vào cái loại ma mà Đức Phật bảo là tứ ma ở trong nhà Phật. Đó, thứ nhất là tử ma nè, thiên ma nè, ngũ ấm ma nè, phiền não ma, bốn cái loại ma này chứ. bốn lò mai này hoàn toàn có thật chứ, chứ sao lại không có thật được. Cho nên thầy mới nói rằng thế giới tâm linh, tức là thế giới xung quanh của chúng ta, khó mà chúng ta định đoán được không? Thật sự là chúng ta nói không cũng không đúng, không có, mà có thật ở trong thế giới tâm linh, ngay thế giới con người của chúng ta. Nhưng có thể nói rằng để hiểu được một cái thế giới này không phải là dễ, không phải là dễ, bởi vì thế giới này không phải thuộc về thế giới của chúng ta. Cho nên tất cả nó bảo là có mê vui, có chứ, có đấy, thầy xin nói thật là có, chứ không phải không có đâu, không phải là không có. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng giống như nhiều người tưởng tượng, tức là nhiều người tưởng tượng nó là như thế này, nhiều người tưởng tượng là như thế kia, nhiều người tưởng tượng là như thế nọ, không phải vậy, có thật. Đây là một cái thế giới lúc nào cũng có. Thế nên á, người ta chia, chúng ta chú ý nè, ngày đêm, chúng ta thấy là ngày đêm âm dương. Thầy nói một cái mẫu chuyện mà nó có rất là thật ở chùa thầy. Có một cái Phật tử đó, nói Phật tử với họ chú ý, các ông đó chú ý cũng lớn tuổi rồi, ông bị chết. Thì gia đình thỉnh mấy thầy tới tụng kinh xong rồi thì gia đình mới có tâm nguyện là muốn gửi cái người đó vô trong chùa. Thì sau khi mà hạ nguyệt chôn rồi đó thì mấy thầy thỉnh vong về nhà, về chùa thì đem theo một cái khung hình nhỏ nhỏ để vô chùa thờ đó mà. Thì bốn vị thầy đó đi đến đó thì xong rồi về mới an vị, tức là để đặt cái hình của vị đó ở chùa đó. Thì vừa để lên về để hình ấp xuống, thế ông thầy chứng nghe người lạ ha, cái ông lại quay lại ấp lên, ấp lên để hình đặt xuống. Mà ba lần như vậy ông giỡn với tôi hả? Tôi kêu ông ở đây mà đặt hình ông ở đây được mà ông ấp xuống. Thì ông thầy là mới vừa quay lưng đi thì cái hình nó nhảy luôn xuống đất, cái hình đó nó nhảy luôn xuống đất. Ông thầy này là quê Đồng Tháp, ông tức quá, ông lấy ông để bên cái bàn cổ thì để lên đó thì êm, tức là để cái hình lên trên chỗ cái bàn thờ các vị tổ thì êm. Thì sáng hôm sau, sáng sớm đó, khoảng chừng 5:30 thì thấy cái gia đình đó, người thân đó, họ có mặt trước cửa chùa rồi, chưa mở cửa là họ có mặt thôi. Thì khi mở cửa họ vô, họ mới lên thưa với sư ông, với hòa thượng viện chủ đó, họ nói là bạch hòa thượng, hồi tối đêm nay á là cả gia đình con cũng đều thấy là ba con về nói là không thể vô chùa được, tức là hai vị hộ thần ở trước hộ môn không cho vô. Ba con cũng muốn vô chùa nhưng mà không thể nào vô được á, cho nên mong hòa thượng có cách gì để giúp gia đình con. Thì hòa thượng nói thôi được rồi, đó dễ, không có gì khó đâu, đó tôi làm được chứ khỏi cần phải đi. Lúc sau còn sống hòa thượng nói vậy đó. Thì hòa thượng vô mặc y án đàng hoàng, hòa thượng lên đốt nhang lễ Phật, xong hòa thượng lại nói với ngài hộ thư hợp pháp, xong qua nói với ông tiêu diện. Hòa thượng nói thôi, con là trụ trì cho nên con cũng năn nỉ Bồ Tát vì thể nể cái công đức của con tu hành mấy chục năm nay, thôi thì cho cái con hồn đó được vô chùa đi để họ ở họ tu, cho nên con xin Bồ Tát gia hộ dùm cho cái dòng hồn đó vô. Thì hòa thượng nói như vậy xong rồi hòa thượng lại ba lại thì xuống, hòa thượng bảo đem cái hình để lại đi, để lại ngay cái bàn giống đi, thì để lại thì hoàn toàn để được, hoàn toàn để được. Đó là cái mẫu chuyện thật tại tổ đình võ quan của thầy hiện nay có. Đấy, cho nên là chúng ta thấy rất là rõ, còn nhiều lắm, thầy nói thật sự là còn nhiều lắm. Và bản thân thầy nữa, bản thân thầy lại có mẫu chuyện mà thầy kể với mặt say đó. Một giờ khuya vô kêu thầy ơi giúp giùm con thầy ơi. Thầy nói ủa giờ này ai lại kêu cửa ta đó, mà sao họ lại cửa mình đóng mà họ lại vô được cửa chùa, ngủ vậy đó chứ, hàng rào cửa mình đóng hết mà họ được vô tới trong chùa mấy ấy nè. Cho nên họ vô họ kêu thầy, thầy thức dậy bật đèn lên mở cửa ra, hỏi chú có chuyện gì không, chú nói thầy ơi giờ con xin đại diện nhà thỉnh thầy tụng giùm con thời kinh. Thầy nói nhà chú có việc à? Nói dạ đúng, nhà con có việc nhưng mà thỉnh thầy tụng thời kinh. Mà thầy thấy cái người này rất là lạ, thật sự là thấy cái người này là biết lạ rồi, rất là lạ. Thì thầy nói ừ thôi được rồi, nếu mà chú cần thì thầy đi. Lúc đó là hơn 1 giờ đó, rồi vô xếp y áo bỏ vô trong cái túi nải đi. Đi thì thầy mới nói thôi chú đi trước đi. Họ không đi trước là không đi trước, nhất định không đi trước. Thôi thầy đi trước là nhất định con không đi trước. Thầy nói ủa lạ rồi, thầy nói trong bụng lạ đấy, kêu họ đi trước là dẫn đường chứ. Thì đi quẹo trái quẹo phải gì á, họ làm như họ điều khiển thầy vậy đó. Tức là gần tới họ nói thầy quẹo giùm con bên trái, gần tới họ nói thầy quẹo giùm con bên phải. Mà đi như vậy một hồi tới, mà thầy đi trong lúc đi đó thì ông nói với thầy là thầy ơi làm ơn thầy tới nhà con á, thầy tụng kinh á, thì thầy tụng kinh Di Đà giùm con, thầy tụng kinh giảng sanh giùm con, chứ thầy đừng có tụng chú Đại Bi. Thầy mới nói chú chuyện tụng của thầy chứ thầy cũng tụng cho thầy tụng chứ, chú kêu thầy tụng sao được. Ok, chú nó nói không, con đang nghĩ thầy làm ơn thầy làm sao thầy đừng có tụng chú Đại Bi giùm con, thầy tụng kinh Di Đà với chú giảng sanh gì với kinh giảng sanh thôi. Thầy nói được, chú muốn tụng như vậy thì thầy tụng thôi. Rồi thì tới, mà thầy dẫn thầy tới thì thầy thấy thằng quen với tới thì nó vô nhà, thì mới cởi cái áo nâu ra định mặc áo vàng áo lễ mà vô tụng, thì quay ra mình máng cái áo mình nó, ô nhìn thấy mình đang máng về cái song sắt cái nhà mồ, mình đang máng về cái song sắt của cái nhà mồ. Thầy nói ồ, thầy kêu cái ồ vậy, thầy nói vậy hết, được thôi được, các ông muốn thì tôi làm. Cho nên thầy ngồi xuống thầy tụng xong một thời kinh Di Đà, tụng niệm Phật, tụng giảng sanh xong đàng hoàng, về tới chùa là 4 giờ, về tới chùa là 4 giờ khuya luôn á. Về tới chùa mà tại vì lúc đi vô thì có người dẫn mình vô thì ra không có biết đường ra, cho đi lòng vòng, cuối cùng mới nhìn coi cái lộ á, cái đèn sáng chỗ nào mình đi tới chỗ đó, cho nên đi hơi xa, đi bộ hơi xa, đi bộ xe tới đường về, đi tới chùa rồi là 4 giờ khuya thôi, thì cũng quá hỷ, không có quá hỷ có gì hết. Đấy, cho nên nó thầy mới lên thầy kể cho hòa thượng viện chủ Hóa Quang nghe, nó trời đêm qua con đi tụng kinh đặc biệt, và đừng có nói sao đặc biệt, trời không ai tụng như con đâu, con đặc biệt. Hòa thượng Hóa Quang nói ồ vậy là nhất rồi, có gì nữa. Hòa thượng Hóa Quang mới chọc thầy, hòa thượng Hóa Quang nói ngon ha, độ phần âm à, độ phần dương, độ phần âm ngon đấy, đâu có gì đâu, người ta nhờ con làm vậy thôi chứ con không biết gì hết, nhờ con làm vậy thôi. Đấy, cho nên thầy nói như vậy còn nhiều lắm, thật sự ra đừng có bảo là cảnh giới nó không có đó, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà không phải ai cũng có thể tiếp xúc, không phải ai cũng thấy được đâu. Người ta đang ở cảnh giới 10 người, 20 người, 50 người, 100 người không phải là siêu thoát hết. Không phải siêu thoát hết. Nếu không siêu thoát hết thì họ không có cảnh giới đó thì họ làm cái gì đấy? Chúng ta thấy họ làm cái gì đấy? Không phải ai cũng được siêu thoát hết đâu. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Thế cho nên cái cảnh giới đó là cái cảnh giới hoàn toàn có thật. Nhưng mà có một điều đó là ta cũng đừng có bảo là không có hay là tất cả mọi việc khác. Thầy nói như vậy để chúng ta ý thức được là có âm thì có dương. Cho nên chính vì vậy mà trong chùa ta bảo là âm siêu thì dương mới thạnh. Tức là trong cái thế giới đó, Đức Phật rõ ràng âm siêu thì dương mới thạnh được. Cho nên muốn dương được tốt thì âm phải siêu. Tức là ông bà, cha mẹ, tất cả mọi người âm phải siêu chứ. Nếu không âm không siêu thì dương không thạnh được. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Cho nên bảo là mặt trời, mặt trăng hay là ngày đêm, đúng không? Âm dương thì nó phải có âm dương chứ. Nó còn phải có những cái phần âm đó, sao bảo là không có được. Cái cảnh giới nó hoàn toàn có, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Rồi ha. Rồi, ba câu hỏi đó. Đến cái gì nữa? Con đã quy y nhưng chưa thọ giới. Vì nhờ gia đình ở Việt Nam quy y cho con. Ồ, cái này đặc biệt à. Vậy hôm nay thầy có thể hồi nãy thầy nói rồi, quy y mà quy y dùm. Trời đất ơi. Không có cái vụ này đâu nha. Đừng có mai mốt đừng có làm vậy nữa. Quy y là tự mình. Bởi vì quy y là trở về nương tựa. Chúng ta trở về nương tựa với Phật, nương tựa với Pháp, nương tựa với Tăng. Thì bản thân của chúng ta trở về nương tựa, chứ không phải là những người kia quy y giùm ta. Khi nào không có quy y giùm được. Mà quy y là bản chất của người đó, trở về để nương tựa. Thì hãy nhắc lại nhé, nương tựa với Phật, nương tựa với giáo Pháp và nương tựa với Chư Tăng. Đó là ba việc mà thế gian gọi là Tam Bảo. Đó, tức là nương tựa với Tam Bảo. Giống như ở bên ngoài đời đó, các cái cô gái lấy chồng á, người ta bảo là gì? Du quy. Đúng không? Người ta bảo là du quy. Hay gọi là xuất giá, đúng không? Người ta gọi là du quy hay xuất giá, tức là xuất là đi đó. Đúng, xuất là ra khỏi cái nhà, tức là ra khỏi nhà cha mẹ đẻ của mình mà về làm dâu bên nhà bên kia cả. Đúng không? Du là đi, tức là ra đi khỏi nhà cha mẹ của mình. Chúng ta nhớ cái đó. Còn ở đây cũng bảo bây giờ chúng ta là quy y, tức là chúng ta trở về, tức là quy là hồi trở lại đó. Nó y là nương tựa y cứ, tức là quy y là chúng ta trở về nương tựa với ba ngôi quý báu nhất, đó là Phật, Pháp và Tăng. Đúng không? Vì chúng ta quy y, chúng ta nương tựa với người đời đôi khi làm ta khổ. Đúng không? Nhưng mà ta quy y với Phật á, ta quy y với Pháp, ta quy y với Chư Tăng á, thì không làm cho ta bị khổ. Cho nên ta trở về ta nương tựa quy y như vậy á, thì không thể quy y dùng được. Ta nhớ kỹ nha. Bây giờ tức là nếu ta chưa có duyên quy y á, thì chờ một dịp nào đó ta có cái duyên thì ta quy y trực tiếp. Tức là quy y trực tiếp, có người truyền thọ, có người đại diện cho Phật, rồi có người truyền cho ta tam quy và ngũ giới vân vân. Ha? Thì cái đó thì không có gì. Rồi. Có một Phật tử hỏi là từ lâu quý Phật tử chỉ biết niệm Phật thôi, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, giờ thì muốn tụng kinh
thì có thể là đọc kinh gì? Thầy xin thưa, thì cái vấn đề này thì tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta, tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta tụng kinh. Thật sự ra hôm nay chúng ta tụng kinh là chúng ta gọi là kinh, chứ thật sự ra khi xưa đó là lời dạy của Đức Phật. Tức là lúc bây giờ khi Đức Phật còn tại thế đó, thì Ngài chỉ nói thôi, nói cho mọi người tu, tức là nói chỉ lời chỉ dạy của Ngài đó cho mọi người tu. Rồi sau khi Ngài vào Niết Bàn đó, thì bắt đầu Chư Tăng bắt đầu mới kết tập lại, tức là biên lại những lời Ngài nói lúc Ngài còn sanh tiền đó. Thì chúng ta thấy là ở trong cái hàng đệ tử đó, duy nhất chỉ có một người có thể làm được gì đó, chính là Ngài Anan. Rồi chúng ta thấy chính là Ngài Anan. Ngài Anan có một điều đặc biệt đó, là trí nhớ của Ngài rất siêu phàm. Không ai có thể trên mặt đất này có thể có trí nhớ được như Ngài. Ngài có một trí nhớ mà do cái nhân duyên Ngài từ nhiều đời nhiều kiếp làm thị giả cho Phật. Cho nên Ngài sanh ra đúng vào lúc Đức Phật thành đạo, tức là đúng vào cái đêm mà Đức Phật thành đạo đó. Cho nên cha mẹ Ngài thấy cái sự thù thắng đó, cho nên đặt cái tên Ngài là Khánh Hỷ. Khánh Hỷ. Cho nên khi mà Đức Phật trở về Hoàng Cung á, để thăm vua Tịnh Phạn á, thì Ngài cùng với một số dương tôn công tử khác theo Phật xuất gia. Đó, thì khi mà lúc bấy giờ đó, khi mà Đức Phật lớn tuổi rồi đó, thì 50 tuổi rồi đó, thì bây giờ mới có người làm hầu Phật, tức là có người phải cận kề, bảo là thị giả bây giờ đó, tức là theo cận kề với Phật. Thì lúc bấy giờ mọi người giới thiệu rất là nhiều người, nhưng mà Đức Phật không có nhận lời. Thì Ngài Ca Diếp dùng thiền định của mình quán sát biết rằng Đức Phật muốn A Nan làm thị giả. Tức là tại vì Ngài Ca Diếp biết là nhiều đời nhiều kiếp á, Ngài A Nan đã làm thị giả cho Đức Phật rồi. Cho nên lúc bấy giờ là Ngài Ca Diếp giới thiệu A Nan, thì A Nan chấp nhận làm thị giả cho Phật. Nhưng mà A Nan cũng đặt điều kiện với Phật, tức là nếu Như Lai chấp nhận những điều kiện con đưa ra thì con sẽ làm thị giả. Trong đó có một điều kiện là những giáo pháp mà trước kia khi con chưa đi tu Như Lai nói, thì hôm nay Như Lai phải nói lại cho con nghe. Tức là nói tất cả những gì mà trước đó Như Lai đã nói nơi thế giới Ta Bà này đều nói lại cho con nghe. Cho nên chúng ta thấy sau này trùng tuyên á, là tất cả những cái bài Phật nói Ngài A Nan trùng tuyên không dư một chữ, không thiếu một chữ. Tức là không thiếu mà cũng không dư, đúng y như lời Đức Phật nói trong suốt 49 năm. Cho nên chúng ta thấy nãy thầy lúc giảng cuối thầy có giới thiệu đó, lục chủng thành tựu đó. Tức là khi mà bất cứ một kinh nào chúng ta cũng nghe là Ngài A Nan nói cái câu đầu tiên đó, như thị ngã văn, tức là tôi nghe như vậy. Quý vị thấy không? Lúc nào cũng vậy. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo lan, đúng không? Thiên nhị bán ngũ thập nhân câu gia thị đại A La Hán chúng sở tri thức trưởng lão xá lợi phất một kỳ liên nhân dân. Thì cái đó dịch nghĩa là gì? Ngài A Nan nói là tôi nghe như vậy, tức là như thị ngã văn đó, một thời đó, Đức Phật ở tại giường của ông cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà cùng với 1250 vị tỳ kheo, gồm có các trưởng lão như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân. Chúng ta thấy không? Cho nên thầy mới nói là lúc bây giờ nó đầy đủ lục chủng thành tựu, tức là chủ thành tựu là Đức Phật nè, văn thành tựu là Đức Phật nói nè, không thời thành tựu, xứ thành tựu tức là ở dương đó, rồi chúng thành tựu đó, chúng thành tựu tức là gồm có ai, những ai, những ai đó, tất cả những cái đó. Cho nên bài kinh nào cũng có, bài kinh Pháp Hoa cũng có, kinh nào cũng có đó. Thì thầy nghĩ rằng kinh nào cũng là kinh của Phật, đúng không? Kinh nào cũng là kinh của Phật hết á, nhưng mà chúng ta tụng theo, nếu được theo cái tuần tự á, thì chúng ta thấy nó được an lành. Ví dụ bây giờ mùng 1 Tết thì bảo là với Đức Phật Di Lặc, đúng không? Quý vị thấy Đức Phật Di Lặc không? Thấy không? Quý vị có thấy Phật Di Lặc không ạ? À, thấy. Quý vị có tưởng tượng tại sao Đức Phật Di Lặc lại với ngay mùng 1 Tết? Vì thấy không? Ông bà Việt Nam mình á làm gì làm, nhưng mà ngày mùng 1 Tết là không có được buồn nha, không có được giận nha, không có được chửi nha, không có được la nha. Ngày mùng 1 Tết là phải vui á, đúng không? Ngày mùng 1 Tết là phải vui á. Cho nên ngày Di Lặc á, chúng ta thấy ngày ngay ngày mùng 1 Tết người ta bảo là mừng xuân Di Lặc, tức là giết ngày Di Lặc á, đúng không? Cho nên ngay ngày mùng 1 Tết chúng ta thấy rất là huyền diệu. Ngày Di Lặc á, ngày ngồi, ngày để cái bụng bự vậy nè, đúng không? Mấy đứa nhỏ nó làm gì cũng được á, nó móc lỗ tai cũng được, nó móc bụng cũng được, nó làm gì cũng được. Ngày ngồi đó ngày cười hề hề ra chứ ngại nói gì hết, không nói gì hết á. Cho nên để tán xưng ngày Địa Tạng, ngày Di Lặc á, người ta mới có hai câu là gì? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ta thấy không? Cho nên ta bảo là tỳ thị Di Lặc tôn Phật mà. Đó, cho nên người ta bảo ông là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ,
lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Để cho nên là mùng một Tết thì thầy nghĩ là chúng ta rước với Di Đà, nhưng cũng đồng thời chúng ta đón chào năm mới, đúng không? Đón chào năm mới thì dĩ nhiên là bảo hồi nãy thầy bảo là một năm bắt đầu từ mùa xuân mà, cho nên chúng ta tụng kinh. Tụng kinh gì? Dược sư. Cho nên một năm đầu năm mới chúng ta đón chào mới, bình minh mới mà chúng ta tụng kinh Dược sư. Tụng cho đến 19 tháng 2 với Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát kết thúc. Kết thúc kinh Dược sư. Đó, rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta tụng Pháp Hoa cũng được. Đâu có gì đâu. Có nhiều người đến nói với thầy là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Có nhiều người nói thầy vậy đó, nó bảo là tụi con chưa ăn chay trường tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Thầy nói cái đó mà nói chứ không phải Phật nói. Kinh của Phật tụng mà đổ nghiệp. Trời đất ơi, trên đời này làm gì có đó. Trời ơi, Đức Phật dạy người ta tu mà giờ tụng kinh của Phật mà sanh ra đổ nghiệp, có gì có tin không? Vậy mà cũng có người đến nói với thầy cho bằng được là tụng kinh Pháp Hoa đổ nghiệp. Cũng có đổ nghiệp khi mình không hiểu, khi mình không thực hành theo, rồi khi mà mình không có biết cách để tụng. Cho nên thầy mới nói bây giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà rồi ví dụ đến gần tháng 7 thì đầu tháng 7 chúng ta tụng Cú Lán, đúng không? Kết thúc rằm tháng 7 là xong, đúng không? 16 chúng ta tụng kinh Địa Tạng, đúng không? Tụng kinh Địa Tạng cho đến 30 tháng 7 rước vía ngày Địa Tạng, kết thúc kinh Địa Tạng. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là chúng ta tụng rồi là thường ngày thì quý vị tụng kinh Pháp Hoa. Thầy cho là cái bộ kinh này rất là thù thắng, rất là vi diệu. Quý vị cứ tụng đi, quý vị cứ thực hành rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu thôi. Chứ còn đầu tiên thì muốn hiểu một bộ kinh không phải dễ đâu. Nhưng mà chúng ta cố gắng thực hành theo. Cho nên thầy nghĩ là tụng như vậy đó, thì nó mang lại cái tốt. Còn nếu quý vị nào có thời gian thì tụng rất là nhiều kinh khác nữa, như là kinh Luân Hoàn Sám, đúng không? Đó, tụng để chúng ta hiểu đó, hiểu nhân quả trong cuộc đời này mà chúng ta tu. Đó, cho nên thầy mới nói tóm lại là kinh nào cũng đều có giá trị của một kinh đó khi chúng ta thực hành. Thầy lấy ví dụ tháng 7 chúng ta tụng kinh Du Lan. Quý vị có tụng Du Lan không?
Có.
Có không? Ở bên này chúng ta có làm lễ Du Lan không?
Có.
Có đúng không? Làm lễ Du Lan tức là rằm tháng 7 đúng không? Dầu ai đi ngược về xuôi đúng không? Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, đúng không ạ? Nhưng mà thầy thấy từ trong nước đến ngoài nước cũng vậy, thường là chúng ta không hiểu kinh Du Lan. Chúng ta lại càng không hiểu về giá trị của lễ Du Lan. Tức là tới rằm tháng 7 chúng ta tới chùa, chúng ta tới đâu chúng ta chỉ tụng kinh làm cái lễ Du Lan đơn thuần, là thậm chí có nhiều nơi cài cái bông hồng trên áo vậy là thôi, kết thúc lễ Du Lan. Thì ta thấy làm như vậy nó khổ quá, bởi vì người ta không hiểu bản chất thực của Du Lan, mà nhất là Phật tử nữa. Phật tử càng lại không hiểu nữa thì nó đau xót. Thầy thấy rất là đau xót, bởi vì chúng ta tụng kinh Du Lan thì bây giờ chúng ta nhìn trong kinh Du Lan coi, không phải nói về hiếu không, hiếu là đương nhiên rồi, hiếu là việc bắt buộc chúng ta phải làm rồi. Nhưng có một điều trong kinh Du Lan nè, hai nhân vật đặc biệt ở trong kinh Du Lan đó là ai? Đó là ai? Mục Kiền Liên, đúng không? Mục Kiền Liên. Thứ hai là ai? Bà Thanh Đề. Hai cái nhân vật đặc biệt này là chúng ta chú ý. Nhân vật thứ nhất á, là bảo là Mục Kiền Liên, đây là người thần thông đệ nhất ở trong hàng đệ tử Phật. Ở trong hàng đệ tử Phật không ai có thần thông hơn ngài Mục Kiền Liên, đúng không? Nhưng mà khi thấy mẹ mình, biết mẹ mình đọa trong địa ngục rồi, ông chỉ đứng khóc thôi, không làm gì hơn được, không làm cách gì hơn được hết. Người đời khoái thần thông lắm. Bây giờ ai mà vị nào mà có cái quyền năng gì ha, trời ơi bảo đảm là ăn khách lắm. Có cái quyền năng gì là bu lại là ăn khách dữ lắm. Tức là người đời tập trung. Cho nên mình nhìn chỗ này mình mới thấy thần thông như ngày Mục Kiền Liên, nhưng mà mẹ mình ở trong địa ngục rồi chỉ biết khóc thôi. Về Dương Gian đem cơm xuống cho mẹ mình ăn, ăn đâu có được, đúng không? Ăn đâu có được đâu. Tại sao cơm lại ăn không được? Bảo là trong kinh bảo là cơm quá thành lửa. Tại sao cơm quá thành lửa? Cơm là cơm mà lửa là lửa, chứ cơm quá thành lửa. Nhưng cơm vẫn quá thành lửa. Vì sao vậy? Lòng bổn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Đời trước gieo cái nhân ác rồi, đọa trong địa ngục rồi, đội dòng lửa ngồi trên cái bàn trong như vậy, mà bây giờ lại không cảnh tỉnh. Bây giờ có được cơm rồi thì làm gì? Tay tả che đậy, hũ hồng bóp ăn. Lòng bỏng sẻn tiền căn, tức là trước đã chưa dứt, vô trong đó rồi mà vẫn còn bỏng sẻn. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy là gì? Cơm đưa chưa đến miệng là quá thành lửa. Nghiệp lực, nghiệp trước không bỏ, nghiệp sau cũng không bỏ, cho nên cơm quá thành lửa ăn được. Bây giờ Ngài Ngục Liên thấy vậy chỉ biết khóc thôi, về bạch với Phật: sư phụ ơi, làm sao cứu mẹ con? Thầy ơi, làm sao cứu mẹ con? Đức Phật nói: ông có thần lực cỡ nào đi nữa, một mình ông không cứu được mẹ ông đâu. Muốn cứu được mẹ ông phải làm gì đây? Phải thỉnh tăng, nhất định phải thỉnh tăng. Thỉnh tăng mười phương thì ông mới cứu được mẹ ông. Còn nếu không, ông không thể nào, một mình ông không thể cứu được mẹ ông được. Cho nên lúc bấy giờ đó, Mục Kiền Liên nghe lời sư Phật thỉnh tăng mười phương. Nhân vật thứ hai là bà Thanh Đề. Chúng ta chú ý nhé, bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề ở trong địa ngục, đúng không? Thì chúng ta tưởng tượng là nguyên do nào bà Thanh Đề có mặt ở trong địa ngục? Thầy xin thưa, bà Thanh Đề là một Phật tử thuần thành, một Phật tử rất thuần thành, một Phật tử có tín tâm mà có thể nói là bây giờ cũng hiếm ai có được lắm, chứ không phải là dễ đâu. Một Phật tử rất thuần thành, một Phật tử rất tín tâm, bà muốn cúng dường gạo cho chùa đó, bà không dám đưa vô cố giả, sợ nét gạo đi, bà dùng bàn tay của mình đó, bóc từng hạt thóc trở thành gạo, 10 đầu ngón tay chảy máu vẫn không lưu sụt, bóc được một đấu gạo đem vô cúng chùa. Tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên là Hòa Thượng trụ trì chùa. Cho nên á, ông có một việc đi xe, một hôm ông dặn các vị chú tiểu trong chùa đệ tử, bảo là hôm nay có một vị đại thí chủ đến cúng dường, tụi con phải đón rước cho cẩn thận, vì vị nữ thí chủ này rất dễ nổi sân. Thì các chú tiểu nhà ta mới dịch lộn, nghe nhưng mà dịch lộn, bảo là đại thí chủ chắc người cúng nhiều. Cho nên hai vợ chồng của bà Mục Kiền Liên á, hai vợ chồng của bà Thanh Đề đó cầm cái đấu gạo đi tới đi lui trước cổng chùa, các chú không có mở cửa. Các chú nói thôi ông bà về đi, bữa nay là đón đại thí chủ, ông bà về đi. Thì cái ông chồng mới nói rằng thôi bà ơi, các chú này còn nhỏ, chưa có tu cho nên chưa có biết, thôi mình để lon gạo mình về Phật chứng rồi, mình có tâm là Phật chứng nha. Nhưng mà đối với người nữ của cái nghiệp nữ của bà Thanh Đề, bà không chịu. Bà lấy lon gạo bà đổ xuống dưới đất á, ngay trước cổng chùa, bà lấy chân bà trà lên, bà nói chùa trọng giàu khinh nghèo, kể từ giờ phút này bà gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Ta thấy hồi nãy cái tâm rất là tốt, đúng không? Cái tâm rất là tốt, bây giờ chỉ cần một chút sáng hận thôi, đổ gạo trước cửa chùa, lấy chân trà lên, bảo là kể từ giờ phút này tôi gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Kể từ giờ phút đó chúng ta thấy là mãi mãi mấy trăm kiếp bà sanh lên lúc nào cũng phá chưa tăng. Thì ngày Mục Kiền Liên, ngày đi, ngày Hòa Thượng trụ trì á, ngày về ngày thấy gạo đổ trước cửa chùa, ngày biết rồi. Cho nên ngài mới vô đốt hương Phật và ngài đảnh lễ Phật, ngài nói là vì con mà vị nữ thí chủ này mới phát khởi cái ác tâm, cho nên con xin nguyện làm con của bà. Khi nào con độ nữ thí chủ này bỏ được cái ác nguyện này thì con mới từ bỏ cái lời nguyện hôm nay. Cho nên mỗi lần mà bà Thanh Đề lên á thì ngài Mục Kiền Liên lên. Lúc nào cũng vậy đó, có ăn kiếp thì lên làm la bóc, có ăn kiếp thì lên lại tất cả mọi cái. Cho nên chúng ta thấy không? Cho nên khi mà Mục Kiền Liên á, lúc bấy giờ chúng ta nhìn thấy thỉnh tăng rồi đó, thì hồi nãy thầy mới nói là nguyên do ác nghiệp từ cái niệm sân á, từ một Phật tử thuần thành biến bà Thanh Đề từ một cái niềm tin đó như vậy đó, rơi thẳng vào trong địa ngục đó, trải qua nhiều đời ác nghiệp. Rồi từ trong địa ngục đó, nhờ ngày Mục Kiền Liên thỉnh tăng, hồi nãy á, thì bà vẫn còn bỏ sẻ, nhưng khi bà thấy đạo tràng thanh tịnh, bà thấy chư tăng rất là trang nghiêm, cho nên bà bỏ đi cái tâm bỏng sẻn của mình, bà bỏ đi tất cả những hỷ nộ của mình, bà nương theo thần lực của chư tăng, tức là nương theo cái chú nguyện thần lực của chư tăng, ngay chỗ đó bà lập tức thoát khỏi địa ngục và sanh lên cung trời đó lại. Cho nên thầy mới nói là đối với người tu pháp môn tịnh độ mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được á, thì cần phải có ba yếu tố chính, nhớ kỹ là ba yếu tố chính, thiếu một trong ba yếu tố này thì người đó khó mà sanh Tây Phương Cực Lạc lắm. Thứ nhất là chánh định, tức là cái người mà muốn sanh á, chánh định phải giống mạnh. Người đó muốn đi thì chúng ta mới có thể đưa được. Còn người đó không muốn đi rồi thì thầy xin thưa, không ai có thể làm cho người đó được siêu đâu. À, chúng ta nhớ kỹ điều đó chứ. Đó là chánh lực. Cái thứ hai là tha lực, tức là chư tăng, ni và đạo tràng đến để hộ niệm cho người đó. Tức là đến hộ niệm nhớ là chỉ là tha lực thôi. Mà cái chánh lực là người đó có muốn đi hay không. Người đó có muốn đi rồi đó thì cộng thêm cái tha lực nữa mới là đoàn bảy, nhưng mà thiếu một cái nữa. Phải còn một cái nữa bảo là duyên lực, tức là tất cả con cháu trong gia đình, tức là con cháu trong gia đình người đó nó biết đạo, cho nên á, lúc bấy giờ con cháu của họ đó phải hướng tâm về với Phật, hướng tâm về với chư tăng, cùng với chư tăng và đạo tràng nhất tâm niệm Phật. Thì một người mà được nhân duyên thù thắng như vậy đó, được phước đức như vậy, thì chắc chắn 100% là được giảng sanh. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Còn thiếu một trong ba cái điều đó thì rất là khó. Chánh lực không muốn đi, đúng không? Tha lực không trọn vẹn, nhân lực thì thiếu, tức là duyên lực thì thiếu, thì rất khó cho người này để vãng sanh. Đấy, cho nên chúng ta nhớ kỹ là bất cứ ai tu cũng được giảng sanh hết. Bởi vì sao vậy? Nếu Đức Phật nói ai mà niệm Phật thì Ngài rước về thế giới Tây Phương, mà ở đó nó có chín loại hoa sen lận, chúng ta đừng quên nhé, chín loại hoa sen lận. Cho nên thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi đến trung phẩm cũng vậy, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm cũng vậy, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Cho nên chúng ta thấy chín cái loại, chín cái đối tượng hoa sen này để tương ứng với chúng sanh để thấy rõ rồi. Người nào mà phước đức đầy đủ, nhân duyên đầy đủ, thiện căn đầy đủ, thì người này sanh thượng phẩm thượng sanh. Lúc bây giờ vừa thoát sanh là hoa sen nở liền, bảo là hoa sen nở liền, tức là người này đầy đủ phước báo, cho nên hoa nở kiến Phật ngộ vô sanh, thấy không? Rồi cái thứ hai là cái người mà nhân duyên ít hơn, phước đức ít hơn đó, rồi thiện căn ít hơn, thì người này sanh ở nơi trung phẩm. Trung phẩm thì phải có thời gian, thời gian bao nhiêu đó hoa sen mới nở, tức là người này phải tu, phải tu tiếp. Để cho đến hạ phẩm cũng vậy, hạ phẩm á, người này được đối nghiệp giảng sanh, tức là còn mang nguyên khối nghiệp ở thế giới Ta Bà nhưng vẫn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng không phải là nở liền đâu, hoa sen này nó không có nở, mà người đó đòi hỏi phải tu tiếp, tức là nỗ lực tu tiếp qua cả mấy trăm năm như vậy, cả ngàn năm như vậy, tùy theo thời gian mình tu có tinh tấn hay không thì hoa sen mới nở được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái giá trị ở Tây Phương Cực Lạc á, tất cả các hạng người nếu nhất tâm niệm Phật vẫn về được với cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà mình sanh ở thượng phẩm, mình sanh ở trung phẩm, mình sanh ở hạ phẩm là do cái công năng niệm Phật của mình ở thế giới Ta Bà. Mình nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói là cái việc mà chúng ta tụng kinh đó, nó là như vậy. Khi chúng ta tụng thời kinh đó, thầy nó hiểu. Cho nên tụng Du Lan chúng ta vẫn hiểu Du Lan. Đó, tụng Pháp Hoa chúng ta cũng cố gắng tìm hiểu. Rồi đó là cái việc mà chúng ta tụng kinh. Hả? Rồi. Cái này nói về kinh A Di Đà. Tức là có một Phật tử hỏi là ở trong kinh có 5 cái trược, tức là kiến trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Đó, thì trược á là ô uế. Trược là ô uế, trược là dịch cái từ Việt Nam dễ hiểu là ô uế. Tức là ví dụ chúng sinh trượt, có nghĩa là cái tâm chúng sinh rất là nhiều, tức là tâm của chúng sinh nói chung là cái phiền não và cái hung dữ rất là nhiều, tức là trong cái cõi đời ngũ trượt như vậy đó. Đó tức là kiếp trượt, tức là cái kiếp nó trôi qua mau chóng và nó biến động rất là nhiều, nó biến động rất là nhiều, cho nên cái đó Đức Phật bảo là đời ngũ trượt. Ngũ trượt tức là cái trượt là tại nói là ô trượt á, tức là nó không có thanh tịnh và nó xảy ra rất là nhiều cái chướng ở trong cuộc sống của một nhân sinh, của một kiếp con người, chứ không có gì khác. Đó được thuộc ở trong kinh, ở trong ngành A Di Đà. Rồi đó là những cái câu hỏi của quý Phật tử đưa lên đây. Rồi bây giờ có quý vị nào thắc mắc gì nữa không? Rồi, quý vị có thắc mắc gì không? Ở trong cái bài giảng hồi sáng của thầy đó, quý vị thấy có gì thắc mắc không? Cái gì có gì đang mắc không? Cho nên thầy mới nói là học Phật á thì đôi khi á, là chúng ta cũng phải hiểu nha, hiểu thầy nhắc lại đó ba việc. Cho nên nếu mà tất cả quý Phật tử mà làm được những cái điều mà thực hành theo những cái điều mà sáng á, thầy nói đó, thì người đó đi trên một con đường, đó cũng là chủ đề mà thầy thuyết giảng hồi sáng, bảo là con đường giải thoát hay con đường an lạc. Tức là con đường giải thoát á, tức là chúng ta muốn giải thoát khỏi cuộc sống ô trược khổ đau này đó, thì giải thoát có nghĩa là gì? Không phải là chúng ta giải thoát là được làm cái gì đâu, tức là được chứng quả gì đâu, mà giải thoát có nghĩa là chúng ta không còn bị những cái phiền não đó, những cái khổ đau đó nó trói buộc chúng ta thôi. Tức là ví dụ như giờ chúng ta giận, đúng không, mà chúng ta thực hành giống như thầy nói thì chúng ta không giận nữa, thì chúng ta không có bị cái giận đó nó làm cho ta khổ, thì vậy là chúng ta giải thoát khỏi giận rồi, thấy không? Rồi ví dụ như là chúng ta phiền não, đúng không, chúng ta không còn phiền não nữa, tức là chúng ta không có buồn, chúng ta không có ý nộ nữa, thì chúng ta được giải thoát khỏi những cái phiền não khổ đau đó rồi. Chúng ta nhớ kỹ, chứ không phải nói là giải thoát cái gì nó to tát là chúng ta chứng gì đâu, không có. Cho nên thầy mới nói là thứ nhất chúng ta làm người cái đã, tức là làm người cái đã, rồi sau đó thì chúng ta hãy làm Phật, làm sau đó chúng ta làm thánh, làm tiên, làm Phật, làm gì đó vân vân. Nhưng mà chúng ta đi từng cấp độ giống như sáng thầy nói, đó là cái con đường mà chúng ta giải thoát mọi khổ đau đó. Thì bây giờ ở trong cuộc sống nhân sinh á, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp còn rất là nhiều cái khó khăn, hay ở trong Phật pháp nữa, thì cũng mong rằng chúng ta từ từ chúng ta học hỏi, chúng ta cố gắng chúng ta học hỏi nha, học là hỏi xong rồi để chúng ta hiểu hơn ở trong cái Phật giáo của chúng ta. Thì nếu được như vậy thì thầy cho là chúng ta tiến bộ ở trong Phật pháp, và cũng đồng thời mang lại cái đời sống được an lành ngay trong cuộc sống hiện tại này của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta rất là khó. Khó là bởi vì khi chúng ta gặp phải cái chướng duyên ở trong cuộc sống tu hành á, và có một cái điều chúng ta thấy nè, người ta bảo là khó nhất là tu chợ, đúng không? Thứ hai là tu nhà, thứ ba tu chùa. Chúng ta vô chùa tu dễ lắm, đúng không? Nhưng mà tu ở chợ khó, giữa chợ đời mà tu được là khó, rất khó. Cho nên chúng ta sống ở ngoài thế gian mà chúng ta tu được là đã khó rồi đấy. Mà muốn tu được thì chúng ta phải hiểu. Đó, nhớ kỹ điều đó, muốn tu được thì chúng ta phải hiểu. Cho nên thầy mới nói, người xưa nói với chúng ta đó, thứ nhất là tu ở chợ, thứ hai là tu ở nhà, thứ ba là tu ở chùa. Cho nên giữa chợ đời như vậy, giữa đối đãi như vậy mà chúng ta giữ cái tâm mình tu được, thì cái điều đó là cái điều mà mang lại cho chúng ta cái lợi ích lớn. Cho nên thầy mới nhắc mà tu á là giải thoát, tu là giải thoát. Cho nên ai mà sửa được, tu là sửa, cho nên ai sửa được cái phần nào thì người đó giải thoát cái phần đó. Đơn giản vậy thôi. Nếu ai tu ít thì giải thoát ít, ai tu nhiều thì giải thoát nhiều. Đó. Ai không chấp thì người đó giải thoát khỏi cái nơi cái trong lòng mình hiện tượng. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mong rằng tất cả Phật tử chúng ta đó, khi đến với đạo Phật chúng ta hiểu Phật. Thầy nhắc lại nha, hiểu Phật, hiểu giáo pháp của Ngài và hiểu tăng đoàn của Ngài, tức là hiểu chư tăng. Hiểu được ba cái đó rồi thì trên bước đường tu ta ứng dụng trong đời sống, nhắc lại, sống cho tốt, tốt cho bản thân chúng ta và tốt cho mọi người xung quanh. Đó thì trên bước đường như vậy thầy nhắc lại một lần nữa là quý vị Phật tử nên nhìn Phật. Tức là nhìn Phật và nhìn tất cả mọi người đi trước ta. Chứ còn không phải là bảo là cái nào có, cái nào không. Không phải, chúng ta đừng có suy nghĩ cái nào có, nào không. Ở trong kinh Đức Phật dạy một cái bài học rất hay nè. Thầy nhắc lại một bài học rất hay. Đức Phật bảo nè, như một cái người đó bị mũi tên độc bắn, đúng không? Họ trúng mũi tên độc rồi, thì thay vì nhanh chóng rút mũi tên đó ra và trị độc, đúng không? Nhanh chóng rút mũi tên đó ra để trị độc, thì họ lại không làm như vậy. Mà họ lại làm gì? Người ta rút mũi tên ra không cho, họ bảo khoan đã, để tôi coi coi mũi tên này ai bắn, mũi tên này làm bằng gì và chất độc là cái gì, bắn từ hướng nào tới. Họ chưa biết được một, họ chưa biết được một phần thì chất độc công tim chết rồi. Chất độc cái công tim mà chết rồi. Cho nên Đức Phật mới nói chúng ta cái thí dụ đó rất là hay. Cho nên từ chỗ này là chúng ta sẽ thấy ở ngoài thế gian á, người ta cũng nói với chúng ta là tu cũng chết mà không tu cũng chết, đúng không? Ai mà không chết? Đức Phật dạy bốn chân lý trên cuộc đời này nè: khổ, nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ và sự an lành có được sau khi khổ đau chấm dứt. Mà giáo lý nhà Phật bảo là tướng thánh đế, đúng không? Chân lý khổ là chân lý đầu tiên mà. Cho nên trong cái khổ đó Đức Phật bảo là nó có hai phần: một cái khổ về quy luật và một cái khổ về tâm lý. Khổ về quy luật thì nó có bốn cái, bảo là sanh, già, bệnh, chết. Đó là quy luật tất yếu cuộc sống, ai mà thoát. Ở bên ngoài thì thành, trụ, hoại, không, hay sinh trụ dị diệt, đúng không? Chúng ta thấy thời tiết thì có gì xuân, hạ, thu, đông, cứ thế mà chuyển, đúng không? Còn mạng sống con người là có cái gì? Mạng sống con người là có sanh, già, bệnh, chết. Đó là bốn cái khổ về quy luật. Nhưng có bốn cái khổ nữa về tâm lý. Bảo là bốn cái khổ về tâm lý. Thứ nhất là cầu không được là khổ, bảo là cầu bất đắc khổ. Thấy cầu không được là khổ. Nhưng thầy xin thưa, cầu không được là khổ, đúng không? Nhưng cầu được khổ không? Khổ gấp đôi. Cho nên Đức Phật bảo là khổ ở ba phương diện: chưa được cũng khổ, được rồi khổ gấp đôi, mất khổ gấp ba. Chúng ta chú ý trong cuộc sống chúng ta sẽ thấy chưa được nó từng lãnh vực một, ví dụ vật chất, chưa được chiếc xe thì chúng ta ngày khổ đêm khổ, thì gán làm lụng cài cho đã để có được chiếc xe, đúng không? Thì thay vì có được chiếc xe hết khổ, có được chiếc xe còn khổ hơn. Khổ hơn nữa, bây giờ phải giữ á. Bây giờ phải giữ á, giữ á. Đậu chỗ nào mà cảm thấy không an toàn là ngủ cũng không được đâu. À, thật sự vậy đó, phải giữ chứ, giữ. Đúng không? Mà khi nó mất đi rồi á, khổ không? Khổ còn dữ hơn là nó chưa nữa. Lãnh vực tình cảm cũng vậy. Lãnh vực tình cảm cũng giống như lãnh vực vật chất vậy. Chưa được á, thì ngày nhớ đêm mong, đúng không? Ngày nhớ đêm mong tha thiết, nào là gửi mail, nào là điện thoại, nào là nhắn tin, nào là đủ thứ chuyện hết, đúng không? Nhưng mà được rồi đó thì chẳng thì đáng lẽ được rồi, ở gần nhau rồi thì hết khổ, ở gần nhau còn khổ hơn nữa, phải giữ à. Đi làm mà 5 giờ chiều mà không về là là bắt đầu về tới nhà là ông đi đâu, ông làm gì, đúng không? Nó khổ lắm chứ không phải dễ đâu à. Rồi mà lỡ mà có chuyện gì xảy ra đó thì còn khổ hơn nữa, thấy không? Cho nên Đức Phật bảo là đôi khi bảo là cái khổ tâm lý nó đơn giản nhưng mà rất là khổ. Hồi nãy khổ về vật chất đã thành phải không, khổ về tâm lý. Cho nên bảo là cầu bất đắc khổ nè, rồi ái biệt ly khổ, đang gần nhau xa nhau là khổ, đúng không? Rồi oán đoán hội khổ, tức là những điều không ưa đó, mà hay gặp, mà người Việt mình có câu bảo là ghét của nào trời cao của đó, đúng không? Chứ thật sự làm gì mà trời cao. Mà ở đây chúng ta khẳng định một điều, khẳng định một điều là gì? Ở đây khẳng định một điều là cái duyên nghiệp đó của ta, chứ đừng bảo là, cho nên bảo là oán tán, tức là gặp lại hội lại. Cho nên ở trong đó bảo là quán tán hội khổ, gặp lại mà không vui. Thay vì thầy trò gặp lại là vui đúng không? Gặp lại mà gặp lại không vui, hội lại là vui, mà hội lại buồn, gọi là quán, tức là trước đó có chữ quán hờ rồi. Cho nên á, những điều không ưa thường hay gặp, cuối cùng là ngũ ấm xí thành khổ. Cho nên cộng lại thành 8 cái khổ đau ở trên đời người, thấy không? Nhưng mà Đức Phật bảo chúng ta là nguyên nhân, nguyên nhân để con người chịu 8 cái khổ đau này là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tai kiến, 10 cái điều đó đưa đến khổ đau. Thì bây giờ chúng ta cố gắng làm sao để ứng dụng giáo lý Đức Phật. Đức Phật bảo là khổ, nguyên nhân của khổ, và Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ khổ đau. Giống như bây giờ mình bệnh, mình tới bệnh viện, đúng không? Bác sĩ hỏi bệnh gì? Đau bụng. Bác sĩ tìm ra nguyên nhân đau bụng. Tức là bác sĩ nói là nguyên nhân mày bị bệnh đau bụng là cái gì? Dùng bây giờ bác sĩ mới nói là tao sẽ điều trị cho mày như thế nào? Tức là phát đồ điều trị y chang vậy, mà hết thì cảm thấy an vui, đúng không? Thì bây giờ mình khổ, Đức Phật nó chỉ cho mình con đường, tức là nguyên nhân của khổ, tức là nguyên nhân của các ông bị khổ là do cái gì đó đưa đến các ông khổ. Vừa tham nè, vừa sân nè, vừa si nè, vừa mạn nè, vừa nghi nè, tất cả những phiền não đó làm cho các ông bị khổ đau, những cái khổ mà các ông phải chịu. Nhưng Đức Phật lại đưa ra cái phương cách để làm cho hết khổ, bảo là đạo đế là con đường đấy. Nào là tu giáo lý, nói chung gọi là giáo lý để làm sao hết khổ. Để cho nên chúng ta thấy muốn hết khổ thì phải ứng dụng giáo lý Đức Phật, tu theo giáo lý Đức Phật ở trong cuộc đời. Đó là cái những gì mà người đệ tử Phật học theo. Mà quá trình học đó thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn, không hiểu biết. Bởi vì lấy cái trí của chúng ta mà hiểu cái trí của Phật thì không thể nào được, không thể nào được. Cho nên cùng một lúc ta không thể hiểu hết được đâu. Cho nên ta cần một lúc phải có sự cần mẫn, có sự tinh tấn từ từ, thì chúng ta mới hiểu được một ngàn một ít, một ngàn một ít, giống như giọt nước vậy đó. Cho nên Đức Phật bảo là hãy nhìn giọt nước nhỏ, từng giọt thôi, nhưng mà chúng ta để giọt nước thử một đêm nó đầy cái xô, một đêm nó đầy cái thau. Cho nên nãy thầy phải nói chết thì ai cũng chết, nhưng mà hai cái chết khác chứ, hoàn toàn khác. Cho nên Đức Phật mới nói bài kinh nắm muối, chúng ta hiểu không? Đức Phật nói một nắm muối nè, của một lượng muối đó đó, nhưng chúng ta cầm một nắm muối đó, chúng ta bỏ vào trong cái ly nước này nè, thì nước trong ly này không sử dụng được, nó mặn, quá mặn đi, mặn rất là mặn. Nhưng một nắm muối đó mà chúng ta đem bỏ vào một cái thau thì nước trong thau đó có thể khả dĩ rửa rau được, đúng không? Làm tất cả mọi việc khác được. Nhưng một nắm muối đó mà đem bỏ vào cái hồ thì không thấm vào đâu. Cho nên Đức Phật nói cũng gây một nghiệp đó. Nhưng nếu có người mà cái người không tu á thì nó giống như muối mà đem bỏ trong ly vậy. Nhưng nếu có người biết tu ít á thì giống như muối mà bỏ trong thau vậy. Nhưng nếu người mà tu á mà thật sao giáo lý Đức Phật á thì cái nghiệp đó nó giống như muối mà trong bỏ trong cái bể vậy. À, tức là nó nhẹ đi và nó loãng đi. Chúng ta nhớ kỹ, nó nhẹ đi và nó loãng đi. Chúng ta nhìn kỹ đó. Cho nên Đức Phật bảo là cái người tu á thì cái phước đức có đó thì cái nghiệp lực nó từ từ nó giảm xuống, nó giảm lần xuống, nó giảm. Chúng ta chú ý cái điều đó. Cho nên trên bước đường tu á, ta hãy hiểu cái chỗ này. Mà một khi hiểu rồi đó thì chúng ta thấy là ta gặp rất là nhiều khó khăn, mà càng khó khăn á thì ta nương theo cái lực của Ngài Thế Chí mà ta đi tới. Chúng ta bảo đại hùng đại lực mà chúng ta đi tới thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là có nhiều cái an lạc trên bước đường tu. Rồi quý vị còn hỏi gì nữa không? Dạ, xin mời.
Bạch thầy, anh em con xin hỏi con, tại vì con ngủ thông thường thấy sao mặt nguyên bộ đồ trắng này, tóc trắng, râu trắng, nó tất cả ông có là ai thầy? Con biết đâu có là ai, không phụ hoài mà con mấy chục năm mình cũng muốn hỏi.
Thật sự ra quý Phật tử hỏi vậy thì thầy cũng không biết đường trả lời. Bởi vì thầy chưa gặp cái ông này nên thì thầy không có dám khẳng định là ông này là ai. Bởi vì thầy cũng chưa gặp ông này. Và có một điều nữa là thầy không có nằm mơ.
Con không phải nằm mơ thầy. Lúc mà con sanh ra cháu được 582 thì cháu được 4 ngày cháu nó mất. Thì khi con vừa nhắm mắt lại thôi, con chưa có ngủ nữa thì cái ông mặc nguyên một đồ trắng, vô trắng tất cả gì cũng trắng hết, thì đứng trên đầu nằm con. Còn mấy đứa con nít thì nó lờ ra tay nóc bụng hết. Mà con không biết ông nói là ai. Ông nói là gì? Mà con nói ông Thiên hay là ông Phật hay là ông gì? Mà con thì thật sự con không biết ông nói là ai.
Thật sự ra thì ở trong nhà Phật thầy cũng chưa biết là cái ông gì. nghe quý Phật tử nói vậy thì thầy cũng không biết là diễn tả cái ông đó là cái ông sao nữa. Bởi vì á, thật sự nó có như thế này nè. Bởi vì trong nhà Phật chúng ta có một nền tảng giáo lý á, mà bảo là Di Thích. Thì cái nền tảng giáo lý này là nền tảng giáo lý căn bản nhất của giáo lý Đạo Phật. Cho nên người ta bảo là giáo lý Di Thức học á, là tinh ba của Phật giáo. Nó là triết của Phật giáo mà, tinh ba của Phật giáo. Bởi vì nền tảng giáo lý này nói về tâm thức của con người. Kể cả các giấc mơ của chúng ta đều được diễn tả ở trong Di Thức học. Các cái giấc mơ của chúng ta đều diễn tả Di Thức học. Di Thức học nói với chúng ta đó là cái thân của chúng ta đó, cái thân của mình hay mạng sống của con người đó, thì người ta chia thành 100 phần. Mà trong nhà Phật bảo là bách pháp 100 phần. Trong 100 phần đó nó có 8 phần đầu tiên người ta bảo là tâm dương, tức là cái tâm của con người mình á, thì tâm dương bảo là dương là ông vua, tức là nó chỉ đạo tất cả mọi hành nghiệp của chúng sinh và nó là cái cơ quan quyết định tất cả mọi thứ chúng sinh tái sanh hay chuyển nghiệp đều tập trung ở 8 anh này. 5 cái đầu tiên bảo là tỳ hữu thức, tức là mắt tai mũi lưỡi ai cũng có. Nhưng 3 cái nữa ở bên trong bảo là ý thức, mạt na và a la da. Chính những cái này, 3 cái bên trong này nó tạo thành những giấc mơ, tưởng tượng và tất cả mọi cái của chúng sanh. Nhưng mà cái này thì nó rất là khó, thật sự khó. Khó để chúng ta hiểu, bởi vì chúng ta cần phải có thời gian học Phật thật là lâu ngày chúng ta mới hiểu Di Thức, kể cả những người xuất gia. Nhưng mà khi học vô Di Thức thì cũng đều ngao ngán. Bởi vì nó diễn tả về tâm lý con người rất chặt chẽ. Cho nên này mới nói ví dụ như bây giờ cái computer á, tức là cái máy tính bây giờ đấy là mình thấy nó tinh vi rồi đúng không? Nhưng mà Di Thức học á, xin thưa á, ở trong đầu của chúng ta đó nó tinh vi gấp 100 lần cái máy vi tính. Nó tinh vi 100 lần luôn á, chứ không phải là một lần đâu. Cho nên cái tâm thức của con người bên trong giữa ý thức nè, mạt na và a la da, ba cái này á nó giống như trục sóng, tức là nó vận động một cách liên tục. Ý thức thì phân biệt, mạt na thì vận chuyển, a la da thì chiếu nhóm. Cho nên ba anh này làm việc một cách tương tục, không bao giờ dừng nghỉ. Lần đầu tiên quý vị gặp thầy, đúng không? Lần đầu tiên quý vị gặp thầy thì lúc bấy giờ đó cái mắt của mình á thì nhà các cái vị mà khoa học ở bên ngoài đó, tức là tây y á, thì nó bảo là trung khu thần kinh thị giác, đúng không? Có một cái thần kinh bảo là trung khu thần kinh thị giác. Rồi mắt tai á thì bảo là trung khu thần kinh thính giác, đúng không? Mũi thì bảo là trung khu thần kinh khứu giác. Thì nhà Phật chúng ta bảo là không. Cũng y như vậy chứ không khác gì đó, nhưng mà nhà Phật bảo là nhãn căn, nhãn thức, nhĩ thức. Đúng không? Nhãn thức thì nhĩ thức, tức là thức là gì? Là sự phân biệt. Sự phân biệt tương tác với một cảnh ở bên ngoài. Cho nên khi quý vị lần đầu tiên gặp thầy thì chắc chắn là mắt của quý vị đọc vào hình ảnh của thầy. Mắt quý vị là căn mà thầy là trần, cho nên căn trần giao thoa với nhau sanh ra thức, có nghĩa là quý vị gom nguyên hình ảnh của thầy. Thì lúc bấy giờ đó ý thức phân biệt thầy là ai, đem nguyên cái hình ảnh của thầy quý vị cất ở trong kho a la gia thức. Để lần thứ hai đó tình cờ quý vị gặp lại thầy thì lúc bấy giờ nó làm việc nhanh hơn cả cái chớp mắt nữa, nhanh lắm. Thì lúc bấy giờ đó ý thức khi mà nó tác động với căn trần rồi đó, thì nó nhìn thấy thầy rồi đó, thì ý thức bảo với mạt na là mày vô trong kho a la gia mày lục coi hình ảnh là ai. Thì mạt na nó làm nhanh lắm, nó làm nhanh hơn cái chớp mắt mà nhà Phật bảo là sát na. Sát na là nhanh hơn cái chớp mắt nữa, là nó cung ứng ngay cho ý thức phân biệt là đây là thầy Phước Nghiêm. Nhanh cực kỳ như vậy đó. Hình ảnh này không bao giờ mất, giữ lại trong kho lại ra. Nhất định phải giữ cái trong kho lại ra. Để đến khi cận tử nghiệp của con người đó, nó giống như máy camera, nó quay tất cả lại những hình ảnh, những cái nghiệp trước lúc mình còn sanh tiền, mình làm cái gì. Cho nên quý vị tụng kinh Dược Sư á, bảo là người nào cũng có một thần câu sanh, người đó làm gì tội hay phước thì thần câu sanh được chết đủ hết. Rồi đem trình với Lưu Dương Dương, thật sự là thần câu sanh đó hay tạng thức mà Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng chính là thức thứ 8. Nó chứa hết tất cả mọi chủng tử thiện ác của chúng sinh, không có mãi may nào nó không chứa hết. Đợi đến khi chúng sinh sắp sửa lâm chung đó, bây giờ nó quay trở lại, nó sẽ quay trở lại, quay không thiếu sót một cái gì hết. Hoặc thậm chí không cần người ta chết mà trong lúc người ta chiêm bao, bởi vì nó làm việc rất là nhiều trạng thái. Ví dụ có một trạng thái nó bảo là mộng trung ý thức, tức là ý thức người đó làm việc trong lúc mộng mị. Cho nên quý vị nằm chiêm bao á, quý vị có khóc không? Có không? Có khóc à? Có chảy nước mắt không? Chảy nước mắt thật đó chứ đâu phải chảy nước mắt giả đâu. Cho nên bảo là ý thức làm việc trong lúc mộng mị. Rồi lúc bây giờ quý vị làm gì đó mà ví dụ như mình đang nấu ăn, mình đang sắc đồ, mình đang làm gì đó mà mình nghĩ đâu đâu á, tức là cái tay mình làm nhưng mà cái ý thức mình nghĩ đâu đâu á, thì nó bảo là gì? Ý thức lúc bây giờ làm việc trong sự gì? Tán loạn, tức là không tập trung. Rồi thậm chí những người điên á vẫn có hoạt động, mà nó bảo là ý thức hoạt động trong cuồng loạn, tức là hoạt động nhưng không làm chủ được cái hành vi của mình làm. Cho nên bảo là ý thức hoạt động trong cuồng loạn. Cho nên thường là chúng ta nằm mà chúng ta tưởng tượng hay chúng ta nghĩ rằng mình đang mở mắt như vậy đó, mà chúng ta thấy cảnh giới này cảnh giới kia, thật sự đó là ảo giác. Thật sự đó là ảo giác của ý thức mang lại ở trong tâm giữa mạt na và a lại gia thức giao thoa với nhau mà nó sanh ra. Cho nên ví dụ như chúng ta thấy nè, thậm chí cha mẹ mất nhưng không phải chị em nào cũng thấy. Không phải chị em nào cũng thấy. Người nào mà có một cái đặc biệt với cha mẹ mình, có cái dấu ấn gì với cha mẹ mình, hay có một cái tình cảm gì thiêng liêng cái gì đó, thì người đó thường hay thấy nhiều nhất. Thật sự người đó thường hay thấy nhiều nhất. Xin thưa như vậy, chúng ta chú ý chỗ đó. Cho nên thầy mới nói rằng cái đó thì thầy không biết là không gì thầy không có dám nói được. Nhưng thầy chỉ nói là cái tâm thức con người đó, thông qua cái tưởng tượng để chúng ta thấy ở trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp đó. Những trường hợp đó nó rất là khó. Bởi vì thế nãy thầy mới nói đó, cái tạng thức đó nó chiếu nhốt trong đó, để lúc bấy giờ nó sẽ chiếu lại cho chúng ta, nó chiếu hết tất cả mọi thứ. À, chúng ta làm nó cái gì là nó chiếu hết lại. Cho nên Đức Phật nói là trong 12 loại nghiệp sợ nhất là cận tử nghiệp. Cái cận tử nó quay mà, nó quay trở lại chứ, nó quay trở lại cho chúng ta nhớ tất cả mọi cái chúng ta làm từ thời mà tấm bé cho đến bây giờ khỏi cần nữa. Ví dụ như giờ quý vị, thầy nói thí dụ thôi, quý vị nào mà sanh trưởng ở bên đất Pháp thì thôi, còn nếu quý vị nào mà sanh ở Việt Nam á, bây giờ quý vị có thể nhớ quê hương mình không? Nhớ không? Nhớ nhà cửa của mình hồi nhỏ không? Thấy chưa? Nếu nó không có trong tâm thức quý vị thì quý vị có nhớ lại được đâu. Quý vị nhớ hết từng cái rồi đó, chứ không phải không có, nó ở trong tâm thức của mình này. Cho nên chính vì cái đó thầy mới nói là nó mang chủng tử từ đời này qua đời sau rồi, nó tái sanh chứ không phải là không có. Nó nhớ kỹ điều đó. Cho nên thầy mới nói là còn ở trong nhà Phật thì rất là nhiều vị, ở trong cái thế giới này rất nhiều vị thần, thì mình không biết, thầy không biết cái vị đó là vị thần gì, thì thầy không giáo ông dám nói thật. Nhưng mà thầy chỉ nhắc là coi chừng ảo giác. Ví dụ hồi trước thầy có nói là ví dụ giờ quý vị đi trên một cái đường, mà nhất là cái lúc mà mùa hè đó, ở đây thì thầy biết sao, nhưng ở Việt Nam đó, nhất lúc mùa hè đó, chúng ta đi cái đường mà lộ trắng dừa đó, chúng ta sẽ nhìn thấy trước mặt mình đó, nếu ánh sáng mặt trời chiếu xuống lộ nhựa đó như một cái điểm, đúng không? Chúng ta thấy nó như một cái biển vậy đó, nó sẽ phản chiếu như một cái biển đó, đó là khúc xạ. Ở trong mắt chúng ta bảo là đó là sự giao thoa giữa cái căn và trần á, với cái thức tác động để nó sanh ra một cái ảo giác ở trong tâm con người, chứ không, cái đó không thật. Cho nên cái tưởng tượng của con người rất là hay, thầy mới nói đó. Ví dụ như ban đêm chúng ta sợ ma đó nha, thì chúng ta thấy là nếu chúng ta nhìn cái cảnh bình thường đó giống dĩ nó là một cái bụi cây thôi, nhưng nếu chúng ta trong lòng sợ ma đó, mà ở bên ngoài không gian yên đó, chúng ta tưởng tượng giống như có người ngồi đó, nó giống như người ngồi đó đó. Cho nên thầy nói trước bên mặt xây, thầy nói thêm ở Việt Nam mình có một cái loại chuối bảo là chuối hột á. Cái cây chuối này nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở cái chỗ là gì, tức là cái bó của nó, tức là cái bắp, cái bó của nó rất là chặt, nó chặt hơn tất cả các loại chuối khác. Cho nên lúc bây giờ mà nó trổ một cái rồi đó, thì đòi hỏi tất cả các cái tàu ở trên này nó phải dặn theo đúng chiều, tức là dặn dữ lắm, nó làm liệt gió rồi nó liệt để cái bắp ở trong á nó mới giọt lên được. Nên nếu nó không dặn như vậy á thì không thể nào mà cái bắp nó giọt lên được á. Cho nên là nếu quý vị nào mà sợ ma, bảo đảm không bao giờ dám ở dưới cái chỗ cây chuối hồng. Khi nó trổ á, lá rồi nó liệt hết, nó phải dặn thật mạnh để cho cái đọt nó bung lên, cái bắp bên trong nó giọt lên khỏi cái thân cây đó. Cho nên chúng ta thấy là một khi mà chúng ta sợ ma rồi là chúng ta bỏ chạy ngang thôi. Chúng ta thấy cái tưởng tượng của con người rất là hay. Nãy thầy nói đó, hoặc là chúng ta sợ ma, chúng ta đi ngang đám mẹ là chúng ta nghe ở sau lưng mình có tiếng bịch bịch, đúng không? Tức là ảo giác tưởng tượng như có người đi sau lưng mình, mà chúng ta đi càng nhanh thì cái tiếng bịch bịch này nó càng lớn. Thì chúng ta chạy á thì cái tiếng bịch bịch này nó cũng chạy theo. Cho nên chúng ta tưởng là có người rượt sang mình la làng lên, nhưng quay lại có ai trơn á. Rồi chúng ta bảo ở đó có ma rượt, ma đuổi gì. Thật ra cái đó là cái ảo giác mà cái phản lực sau lưng mình. Đó, cho nên thầy mới nói là cái thức của con người nó nó rất là dễ sợ chứ không phải chơi đâu, rất là dễ sợ đấy. Mà trong kinh mình thì nhiều cái nói về di thức không, quý vị có coi Tây Du Ký không? Không đúng không, có phải Tây Du Ký đúng không? Quý vị coi quý vị thấy hay không, hay không, hiểu không? Không coi chỉ cười thôi đúng không, coi chỉ cười thôi chứ không hiểu gì hết. Thực tế Tây Du Ký là một bộ phim mang đầy di thức học toàn bộ, là bởi vì nó được sanh ra từ từ cái tâm di thức mà nó có cái này, nó có cái này. Bởi vì Ngô Từ Ân dựa theo cái cuốn Đại Đường Tây Du Ký của Ngài Huyền Trang, mà nên nhớ là Ngài Huyền Trang là một trong chín vị tổ của tâm di thức học, cho nên lúc bấy giờ ông xây dựng rất hay, ông xây dựng những hình ảnh mà không chế nào đó được đối với di thức học Phật giáo. Tự nhiên vậy cái ông nặng ra con khỉ, quý vị thấy không? Mà con khỉ này ngộ lắm, không phải khỉ sanh ra mà cái gì sanh ra, đá. Quý vị thấy trên đời này có cái chỗ nào mà đá mà sanh ra khỉ không? Làm gì có, chỉ có Ngô Thừa Ân sanh được thôi. Mà ông không sanh con khác nha, ông sanh con khỉ à, ông sanh con khỉ à, con khỉ chứ không phải sanh con khác. Thiếu gì có, ông sanh ngay con khỉ, đẻ nổ một cái ra Mỹ Hầu Dương sanh ra con khỉ. Mà con khỉ này ghê lắm à, con khỉ này lên tới Ngọc Hoàng luôn á, con khỉ này xuống dưới Long Cung luôn á. Đặc biệt điều là nó có 72 phép lận nha, chứ không phải thường đâu á. Mà nó giữ gì, nó làm gì, nó giữ gì, giữ ngựa đúng không, nó giữ ngựa bảo là bật máu không à. Chúng ta thấy ngày Thừa Ân là hay không? Con người của chúng ta đó thì tôn ngộ không chính là di thức, chính là ý thức. Cho nên chúng ta nghe người ở trong kinh nói bảo là tâm viên ý mã, tức là tâm là con ngựa hay con vượng, viên là con vượng á. Cho nên bảo là tâm người như con vượng chiền cây vậy đó, thả nó vô trong rừng là nó chiền, mà giống như con ngựa ngoài đồng trống vậy đó, không có dây cương là nó chạy. Cho nên tâm con người không thể nào kiềm chế được hết, nay suy nghĩ vậy mai suy nghĩ khác, chút mới suy nghĩ thiện chút suy nghĩ ác. Cho nên chính vì vậy mà bảo là nổ ra một con Mỹ Hầu Dương, ông đẻ ra con khỉ đúng không. Thì bây giờ nặng ra con khỉ rồi đó, đúng với tâm viên ý mã rồi, thì bây giờ sao? Tâm của con người thì tâm con người gồm có tâm thanh tịnh và tâm không thanh tịnh, bảo là chân tâm và vọng tâm. Vọng tâm của con người thì tham, cho nên bây giờ ông đẻ ra con nữa, ông đẻ ra con nữa, ông suy nghĩ, ông nói con người đó là tham, cho nên bây giờ ông đẻ ra con nữa là con gì? Con heo. Con heo bao nhiêu bát giới, con heo là chỉ ăn ngủ thôi. Nhưng mà đặc biệt một điều chúng ta thấy tâm lý con người, Đức Phật bảo là họ mê đắm vào năm thứ, bảo là ngũ dục thế gian: tài, sắc, danh, thực, thì, tiền tài, sắc đẹp, công danh, ăn uống và ngủ nghỉ. Cho nên bát giới bao trọn. Bát giới bao trọn, ăn cũng mê, gái cũng mê, tiền cũng mê, bát giới là bao trọn hết, chúng ta thấy không? Cho nên ông sanh ra một nhân vật rất hay, bảo là kêu. Cho nên chúng ta thấy á, khi mà cái con Mỹ Hầu Dương này nè, mà nó được quá độ rồi đó, thì nó được thầy nó quá độ rồi đó, thì bây giờ thầy nó đặt cho cái tên gì? Ngộ Không. Vậy có thấy không? Ngộ Không. Ngộ Không có nghĩa là ngộ ra các pháp ở trên cuộc đời này là không thật, do duyên sanh giả tạm mà có. Cho nên lúc bây giờ với con mắt của Ngộ Không á, yêu ma là yêu ma, quỷ quái là quỷ quái, không có cái gì là có thể giấu được con mắt của Ngộ Không hết. Tức là ý thức thứ sáu rất nhạy bén, không có cái gì là ý thức thứ sáu không nhận ra được cả. Đó, bảo là nó là công di thủ tội di khôi, tức là công là nó đứng đầu mà tội cũng nó đứng đầu. Đó, cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta hiểu cái bộ phim này á, chúng ta mới thấy phản ánh về di thức học rất hay. Đó, bây giờ trong cuộc sống có người ba phải đúng không? Cho nên ông lựa làm sao ấy? ông đẻ ra ai? Satan. Ông sanh ra Satan sao cũng được hết á, con người này sao cũng được hết á, tức là nắng bề nào chế bề đó, rõ ràng nha, nắng bề nào chế bề đó. Đó, cho nên lúc bây giờ ông đặt cái pháp danh là gì? Ngộ Tịnh. Hồi nãy Trư Bất Giới ông đặt pháp danh là gì? Ngộ Năng. Trư Bất Giới là Ngộ Năng. Cho nên nếu con siêng năng cần mẫn giữ tám giới, họ là bát giới mà, cần mẫn giữ tám giới, tức là từ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, ẩm tủ, rồi không nằm trên giường cao tốt đẹp, không trang qua nước hương, rồi ăn phi lợi, vân vân, tám cái giới này thì con phải tinh tấn giữ được nếu con muốn giải thoát. Thấy chưa? Rồi bây giờ á, là không còn vấn đề mà nó phải nữa, thì đặt cho cái ông này là tịnh tâm, tức là con phải giữ cái tâm thanh tịnh. Thấy chưa? Chúng ta thấy từng phần một ở trong đó. À, rồi khi mà chúng ta coi nó nhiều phần trong đó lắm, thầy mới nói nhiều. Hôm bữa bên mặt xây á, thầy nhắc là nhiều quý Phật tử mới cười, nó có những cái ví dụ chúng ta thấy nhiều người coi nó thầy sứ Phật mà còn ăn hối lộ. Sao vậy? Tới ngày anh em ra cầm cái bát vàng rồi đưa cho bún 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 rồi bảo coi cái bát bằng vàng thiệt không? Quý vị có thấy cái đó không? Nhớ rồi bảo đó, Phật mà cũng còn ác nữa này, không sao vậy? Nói Phật Thích Ca ông quay lại hỏi ngày qua Bồ Tát vậy chứ. Ờ, thầy trò đừng tăng mấy nạn rồi, nó giờ 80 nó cho nó thêm nạn nữa. Nên mọi người nói trời ơi Phật mà còn ác gì? Nó không phải đâu, không phải Phật ác, mà bởi vì con không hề hiểu gì hết trơn á về duy thức cho nên con mới thấy vậy đó. Không thể 80 nạn được, không phải 82 nạn mà 81 nạn. Bởi vì 81 nạn chính là 81 tư hoạch ở trong nhà Phật. Ai diệt trừ được 81 tư hoạch thì mới chứng được A-la-hán, thoát ly được tam giới. Cho nên ý này bảo là vượt qua được 81 nạn thì thời tòa Đường Tăng mới thật sự là có thần thông đi trên mây về trên mây, đúng không? Có thần thông đi trên mây về trên mây chứ. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái này rất là rõ. Còn cái bát cũng vậy, chúng ta thấy hình như là ăn có lộn nhưng thực tế không phải. Biểu thị một cái rất hay, đời sống chư tăng là chỉ có ba cái bình bát thôi. Cái bát nó chính là sinh mạng của chư tăng đấy. Cho nên chúng ta thấy bất cứ một vị hòa thượng nào, bất cứ một chư tăng nào viên tịch á, cũng đều có một cái bát với cái y để trên bàn thờ á. Chúng ta thấy không? Cái bát và cái y để trên bàn thờ đó là sinh mạng tồn tại của chư tăng. Đó, nhưng mà ngày mà đặc biệt cái bát đó, bát bằng vàng đó là của vua nhà Đường dặn với Quyền Trang rằng bát còn thì người còn, bát mất thì người mất. Nhưng mà Quyền Trang vẫn hy sinh thân mạng mình, tức là thà hy sinh thân mạng mình để có được Phật pháp, để có được Phật pháp, để làm sao thỉnh được Phật pháp. Mặc dầu đó biết là sinh mạng của mình đó mất cái bát là coi như cái đường tu sinh mạng của mình đó là không còn, nhưng thà mình chấp nhận khổ đau dù trong địa ngục cũng được, nhưng làm sao có được chánh pháp để mọi người tu. Chúng ta thấy không? Cái ý đó chúng ta phải hiểu, và thầy hiểu cái ý đó. Cho nên thầy mới nói rằng từng cái vậy, mà khi chúng ta hiểu rồi đó thì chúng ta thấy được thật sự được mở mang ở trong cái đường tu của chúng ta, hay mở mang hiểu biết ở trong sự tu hành của chúng ta. Rồi có gì nào hỏi gì nữa không? Sao lại cười? Sao? Ừ? Thầy không có biết hát. Rất tiếc là thầy là tu sĩ chứ không phải ca sĩ. Nhưng mà ca sĩ giờ này thầy ngồi đây, chính vì thầy là tu sĩ cho nên thầy mới ngồi đây. Rồi quý vị còn thắc mắc gì nữa thì xin hỏi.
Còn ai muốn hỏi gì nữa không?
À, năm thở mười thì thầy trò mới gặp nhau một lần. À, thì quý vị có gì thắc mắc thì cứ hỏi, thầy biết gì thì thầy giải đáp cái đó.
Tại vì 4 giờ mấy rồi, nếu không mấy thì kết thúc để thầy còn phải về Paris
nữa. Rồi thì thôi thì sáng giờ thì cũng chia sẻ với chúng ta thêm một cái nền tảng giáo lý căn bản, thì cũng mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, thầy nhắc lại là chúng ta có niềm tin, giữ vững niềm tin đó. Dầu ai nói ngược nói xuôi gì đó, lòng ta vẫn giữ như truyền ba chân. Nhớ giữ điều đó. Chúng ta đến với Phật rồi thì suốt cuộc đời chúng ta vẫn đến với Phật. Còn mấy cái việc mà phiền não, mấy việc gì đó thì thôi bỏ qua, bỏ qua hết. Để chúng ta làm sao đó, khi chấm dứt mạng sống này rồi thì chúng ta được về với Phật, được về với cái đời sống an lành tâm linh của chúng ta. Thì dĩ nhiên là cái đạo chúng ta phải giữ rồi. Cho nên nãy thầy mới nói là chúng ta sống ở đây là xứ người, chúng ta mang văn hóa và tôn giáo của chúng ta đến xứ người. Và thầy rất hoan hỷ và rất vui mừng đến đây có một cơ sở như thế này để bà con xa xứ xa quê tập hợp lại rồi gặp gỡ nhau để chia sẻ giáo lý và cùng tu học như thế này. Thì thầy nghĩ đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng và nhân duyên rất là tốt. Thì thầy mong mỏi rằng ở đây chúng ta phát triển hơn, cố gắng đoàn kết hòa hợp để rồi chúng ta xây dựng một cộng đồng Phật giáo ở đây đối với người Việt cho nó tốt. Hồi nãy thầy có nói đó, thầy đi có một cái duyên, thầy đi rất là nhiều nước. Đi qua rất là nhiều nước trên thế giới, Mỹ, Canada, Úc Châu vân vân, nhiều nước lắm. Thì thầy thấy rằng cái hay đó là cộng đồng người Việt của chúng ta đi đến đâu cũng đều được dân bản xứ ở đó và chính quyền sở tại ở đó người ta đón, người ta đánh giá rất là cao. Mặc dầu buổi đầu thì nó hơi loạn choạng một chút, tức là buổi đầu người ta chưa hiểu mình, tức là buổi đầu thì người dân bản xứ họ chưa hiểu người Việt mình sao. Nhưng quá trình là 20 mấy năm, 30 mấy năm nay sống đó, thì từ Mỹ cho đến Úc Châu cho đến Canada hay là Âu Châu thì tất cả thầy đi qua thầy đều thấy là người Việt chúng ta sống được cái tình thương và được cái mến của người dân bản xứ đó. Thì mong rằng tất cả chúng ta cố gắng, đã là con Phật rồi thì thôi thì chúng ta cố gắng thực hiện cho Phật, theo Phật. Mà Phật á, thì nhắc thầy nhắc lại không có buồn, không có giận nha, không có bất cứ một thứ gì, thì chúng ta làm sao theo Phật cố gắng vậy? Tức là chúng ta cũng có buồn chút, phải buồn nhưng buồn chút là thôi, tức là người ta nói là buồn chút là qua rồi thôi. Đó, cho nên thầy mới nói hồi xưa, và thượng thầy mới nói là tụi con hãy nhìn con cọp, con cọp á không phải là nó ngủ một đêm rồi sáng ngày là nó quên hết trơn à, tức là nó ngủ một giấc rồi là vậy là dương dai là nó quên hết, nó không nhớ gì hết á. Cho nên thầy mới nói là làm sao người đệ tử Phật chúng ta đó khi ứng dụng lời dạy Phật rồi đó thì chúng ta có quan hỷ. Mà quý vị thấy nè, vị nào mà có quan hỷ đó, bỏ qua không chứa chấp những cái khó khăn trong lòng mình á, thì quý vị thấy họ ịt lưng xuống họ ngủ liền, thoải mái lắm. Thoải mái thôi, nằm trước là họ ngủ và gác o liền hơn. Nhưng mà mấy người mà giữ cái gì trong lòng mình á, mặc dầu buồn vui hay cái gì cũng chẳng biết, nhưng mà cần gặp khó ngủ lắm, nằm lăn qua lộn lưỡi khó ngủ lắm. Còn mấy vị mà trong lòng người ta không có chứa giận hờn cũng chứa vậy đó, không có chứa cứ gì ha, ịt lưng xuống là ta ngá bò bò liền. Quý vị thấy không? Cho nên cái này đó, thầy mới nói là chúng ta nhìn cho kỹ. Bởi vì trong lòng mình á, Đức Phật dạy nè, phiền não khởi gia do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Phiền não khởi là do mình rất là để trong đầu mình nặng lắm nhiều chuyện. Cho nên cố gắng làm sao trên bước đường tu học Phật đó, mình hiểu Phật, mình tu rồi mình bỏ bớt đi những cái lần lần những cái mà nó mang lại những cái đời sống không có tốt đẹp cho mình ở hiện tại và mai sau. Thì nếu làm được như vậy thì lại tin chắc rằng ngày nào đó chúng ta bỏ thân mạng này thì chúng ta được về với Phật. Thực tế thì chúng ta đến đây với hai bàn tay không, sáng thầy nói mai mốt trở về đời thì cũng hai bàn tay không thôi, thì có lắm thì cũng dồn vô cái hòm thôi. Thật sự là có nhiều lắm thì có dồn vô cái hòm thôi, nhưng mà chúng ta đem theo được cái gì đó. Cho nên thầy mới nói là đầu tư cái gì đáng để đầu tư. Một ông thầy giáo và một ông thợ buôn bán vàng, hai ông cùng ngồi thuyền qua sông, giữa sông gió nổi lên lật thuyền, hai ông cố gắng bơi được vào bờ, thầy đố quý vị ông nào giàu? Ông thầy giáo giàu đúng không? Ông thầy giáo không giàu, bởi vì trí thức ở trong lòng trong đầu ổng á, cho nên ổng có thể đi dạy, ổng sống bình thường, bởi vì trước đó thì ổng vẫn là thầy giáo, mà thầy giáo thì kiến thức trong đầu á, cho nên giờ ổng đi dạy. Còn cái ông buôn bán vàng á thì xưa giờ đâu chỉ có vàng thôi, mà bây giờ vàng mất hết rồi, đâu có đem theo được đâu, vàng mất hết rồi. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói quý vị nhìn hai hình ảnh đó đi, cái gì đáng đi đầu tư, đáng đi đầu tư tức là phước đức và trí tuệ của mình. Mặc dầu sống trong cõi nhân gian này quý vị còn sống, còn làm ăn, còn tất cả mọi thứ, nhưng mà hãy xem nó như phương tiện. Nhắc ra chỗ này thầy phải nhớ là giống như bên mặt xây thầy có nói hòa thượng bổn sư là một hôm hai thầy trò trồng cây, hòa thượng nói con ơi người đời sao nó ngu dữ con. Thầy mới nói tự nhiên thầy chửi người ta, thầy ông nói nó ngu thì tao nói nó ngu chứ chửi gì, hỏi sao ngu. Hòa thượng nói con nghĩ coi ha, nó mua chén kiểu đẹp lắm, nó về nó để phủ phê nó chưng, lấy chén đá rồi nó ăn, con coi có ác không. Chén kiểu mua đắt tiền đem về chưng trong tủ bếp phê để thôi, lấy chén đá rồi nó ăn. Còn nó may được bộ đồ thì thôi nó mặc đi, không nó may bộ đồ cái nó xếp nó cất, nó mặc đồ đắt tưởng sao chết liệm theo. Thế con nghĩ coi, cho nên hòa thượng nói thế gian nhiều dạy ít khôn, sống mặc đồ đắt thì chết chung đồ lành, không nói gì kỳ. Cho nên hòa thượng nói cái người mà khôn á, người ta biết bằng vật chất chứ phục vụ cho con người, tức là lấy nó phục vụ cho con người. Nhà cửa là để che nắng che mưa, xe cộ là để đi, quần áo là để mặc, đúng không? Thì tất cả những cái thứ đó để phục vụ trong đời sống nhân sinh 100 năm thôi. Cho nên hòa thượng nói cái người mà có trí á thì lấy của để phục vụ cho đời sống, nhưng người mà không có trí á thì lấy thân che của. Hòa thượng nói là người không có trí lấy thân che của, nhưng mà cuối cùng rồi tiếc thương cái là không đem theo được. Ông nói có đem theo được đâu, bỏ là hết trơn à, nhưng mà còn sống thì vậy đó. Hòa thượng nói trời ơi chén kiểu đẹp vô cùng mà nó chưng nó nhìn trơ nên nó không cảm giác, nó không ăn được. Có nhiều khi nó mua được cái chén mà cả đời nó không dám bưng ăn. Hòa thượng nói khổ đau chứ vậy. Hòa thượng nói khó kỳ. Cho nên á hòa thượng mới nói là tất cả mọi việc đều là phương tiện, phương tiện để phục vụ trong đời sống chúng ta thôi. Cho nên quý vị còn sống ở ngoài thế gian thì còn phải còn đối đãi chứ, còn tất cả mọi thứ, nhưng tất cả hãy xem nó là phương tiện. Khi xem nó là phương tiện rồi đó thì quý vị dễ dàng bỏ, thật sự dễ dàng bỏ. Cho nên thầy nói thật trong lòng, thầy mới nói ở Việt Nam mà nhiều người nói là sao thấy người ta trụ trì có một chùa ta còn mệt luôn, thầy trụ trì ba chùa mà thấy thầy giống như là vô tâm vậy. Có nhiều người tưởng nói tôi thấy ông Đặng ông mừng mất ông lo. Thầy nói lo gì, con không có cái gì con phải lo chứ, bởi vì cái đó là của Phật chứ không phải của con. Tức là tất cả chùa chiền là của Đàn Na Thí Chủ, không có cái gì của con, nhất định không phải của con, bởi vì Phật bổ xứ con về đó để hướng dẫn đồng bào Phật tử ở đó tu học thôi. Còn chùa chiền là của Phật chứ không phải của con. Con xuất gia không phải vì cái chùa, mà con xuất gia vì giải thoát sanh tử và đem sự giải thoát đó chia sẻ với mọi người, đó là trách nhiệm và việc làm của con. Còn chùa chiền thì xin thưa của Phật, Phật lo. con không có gì con phải lo hết, thấy không? Không gì phải lo chứ, cho nên thầy mới nói rằng tất cả mọi cái đó chúng ta nhẹ nhàng nói như vậy là không phải là chúng ta không lo, không phải là không chúng ta không lo, lo nhưng trong cái khả năng đó chúng ta biết là phương tiện chứ. Cho nên mọi người thấy là thầy vẫn cất chùa, vẫn xây chùa, nhưng tất cả mọi cái thầy không có mặt, nhưng mà vẫn làm hết, tất cả mọi cái làm hết chứ. Và cũng không có gì là của mình, đó thầy mới nói nó không có của mình, mà không phải của mình rồi thì tất cả mọi thứ đều an lành với mình hết, an lành với mình hết chứ. Cho nên á, người tới cúng chùa, cúng nhiều, cúng ít, cúng gì đó là thầy đều quan hệ hết, đều thị hệ hết. Hòa thượng thầy bảo hồi xưa rồi mà, sư hòa thượng bổn sư thầy nói đó, con làm trụ trì đó, thầy phải vô tâm. Thầy không hiểu vô tâm. Hòa thượng nói một người đem một nải chuối đến cúng so với một người đem 100 cây vàng đến cúng, hai người này bằng nhau. Con tâm con xem hơi này bằng nhau. Bởi vì á, tất cả đều có phước báo, tức là cái người cúng nải chuối họ có phước báo của họ, người cúng 100 cây vàng có phước báo của 100 cây vàng. Còn mình là người giữ chùa không có ảnh hưởng gì hết. Phước nhiều thì họ hưởng nhiều, phước ít thì họ ít, tất cả không ảnh hưởng gì tới mình. Không ảnh hưởng gì tới mình hết á, cho nên không có xem người này nạn người kia nhẹ gì, tất cả đều tùy thuộc vào cái duyên sanh của Phật tử đó mà tạo. Cho nên chính vì vậy mà thầy rất là nhẹ nhàng, không có gì mà phải bận tâm hết. Cho nên thầy mới nói là cố gắng tập, cái đó là cũng là tập, tập như vậy lần á, lỡ đùng một cái, lỡ đùng một cái biết đâu được, tức là đột quỵ chết gì đó thì mình không có còn gì để ở thế gian này một ngày đó mình thấp chấp. Cho nên ví dụ như mình cũng không có bận tâm gì cái gì, mình không bận tâm gì kia. Cho nên lúc bây giờ đối diện với thằng chết nhẹ nhàng trút bỏ mà ra đi, ra đi một cách nhẹ nhàng chứ. Cho nên mình sống mình vẫn làm, tức là sống mình vẫn lo chùa chiền, vẫn tất cả mọi thứ, nhưng hãy xem nó là tất cả một cái là của Phật pháp, của thế gian, tức là của Tam Bảo chứ không phải là của mình. Cho nên lúc bấy giờ mình có đi cũng nhẹ nhàng mà đi, không có gì phải bận tâm hết. Được ha? Rồi, anh với đồng học. Xin cầu Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử thân được khỏe, tâm được an và gia đình được hạnh phúc, được sống trong cái ánh hào quang và che chở của mười phương chư Phật.